Chương 4 Dạ đài. Toàn thân Văn Bình run lẩy bẩy. Chàng không phải là người sợ lạnh. Hồi còn để chởm, chàng đã tắm trùn trên dòng sông lạnh giá, giữa lúc già trẻ lớn bé quấn quýt lấy đống lửa sưởi. Đối với chàng, khí hậu Bắc băng dương không khác mùa thu ở vùng ôn đới là bao. Dường như tạo hóa đã phú cho da thịt của chàng một bí quyết ngăn lạnh. Nhiều năm mài miệt võ công đã biến cơ thể chàng thành một cái máy điều hòa tuyệt hảo, muốn nóng thì nóng, muốn lạnh thì lạnh. Tuy vậy, Văn Bình vẫn cảm thấy gay gay mỗi khi vào nhà xác. Hơi lạnh từ những xác chết toát ra len lỏi qua lỗ chân lông, ngấm sâu vào tạng phủ, làm kinh lực bị sút giảm và thần kinh hệ dao động. Hơi lạnh của con đường hầm phía sau cánh cửa sắt vừa được đóng lại, nó còn lạnh hơn cả hơi lạnh trong nhà xác. Với những quan tài bọc kẽm, những tràng hoa cườm và những tấm khăn trắng phủ mặt người chết, toàn thân Văn Bình run lẩy bẩy. Bộ khoa nói là sau cửa sắt có cầu thang gạch dẫn lên trên mặt đất, song chàng chẳng thấy cái gì cả. Cặp mắt có dạ quan của chàng bỗng trở nên bất lực trong bóng đêm kiên cố. Cách đây một phút chàng còn hầu bổ khoa là tiếng chân này có thật. Có thật chứ không phải do trí tưởng tượng của chàng tạo ra. Giác quan thứ sáu của chàng vừa báo động sự hiện diện của thần chết. Con đường hầm này có lẽ là một trong hàng trăm con đường hầm của thủ đô Ba Lê. Nó dài tổng cộng 1.900 cây số. Paris là thành phố có nhiều đường hầm nhất, chưa kể đường hầm tối tân dành cho xe điện ngầm, gần 30 xe đậu ngầm. Chỉ riêng các đường hầm được tạo từ ngày xưa cũng đã choáng 1/10 diện tích. Và đây cũng là không phải lần đầu Văn Bình đi dưới hầm trong cái cảnh vắng lặng lạnh lùng trong quá khứ. Chàng đã viếng thăm khu nghĩa trang ngầm, bước xuống 90 bậc thang, luồn qua những hành lang cao 2 mét, trước khi đến một cánh cửa có một tấm bảng dừng lại. Đây là giang sơn của thần chết. Gần 6 triệu bộ hài cốt được tán trong khu nghĩa trang ngầm này qua nhiều triều đại. Sông hơi lạnh ở đó không làm cho chàng run lẩy bẩy, vì ở đó hơi lạnh không lấy gì là lạnh. Và mặc dầu người ta đã báo động giang sơn của thần chết, chàng vẫn cảm thấy dửng dưng. Chàng vừa dẫm chân vào vũng nước hay là vũng máu thì chàng không biết, nó có một cái mùi tanh tanh khác thường xông lên. Chàng nghe đâu đây có tiếng sột soạt. Chàng nép sát tường hầm, bóng tối tiếp tục phủ kín mọi vật. Chàng chỉ nhìn thấy lờ mờ những bậc thang. Trước khi đặt chân lên bậc đá, chàng sờ soạng tứ phía. Cầu thang đá này là phần cuối của đường hầm. Bên trên là vườn, là khu nhà thờ. Một trong các đặc điểm của nhà thờ Paris cổ xưa là có nghĩa trang kèm bên. Nghĩa trang với những lăng tẩm uy nghi của vua chúa, nghĩa trang với những con đường nhằn nhịt đào sâu ở dưới đất. Có lẽ Bửu Khoa đã vớ được cái họa đồ khu vực này nên biết có một con đường hầm ăn thông sang biệt thự của bà già bán thân bất toại, và ông chỉ cần sai nhân viên đến lắp chặn lại thành một cái hầm riêng. Bậc thang đã có từ 300-400 năm là ít, vì mặt trên hoàn toàn nhẵn thính đến nỗi người bước vô ý có thể bị trượt ngã. Văn Bình đếm được 52 bậc. Chàng lên đến gần mặt đất, bóng tối càng bớt tối, và chàng có thể quan sát được tầng hầm gồm những tảng đá ong xù xì đầy rêu. Đến bậc thứ 52, cầu thang chấm dứt. Bậc thứ 53 là một cái bao lớn rộng giống như một bộ ván gỗ. Sau đó là một cánh cửa gỗ nhỏ xíu trổ ra tường. Văn Bình phải ngồi bệt xuống đất và khom lưng lại thì mới chui qua lọt. Đúng như Nguyễn Phước Bửu Khoa nói, chàng đã đến cái lăng bỏ trống, cánh cửa gỗ được một tấm bia lớn hơn đầu người che khuất, nên người ở ngoài không nhìn thấy. Không khí trong lăng ẩm mốc và hôi hám, làm cho chàng ngộp thở. Chàng đứng hồi lâu bên tấm bia, cái ấn tượng gặp gỡ nguy hiểm người chết vẫn tiếp tục ám ảnh trong tâm trí của chàng. Tiếng sột soạt hồi nãy không còn nữa, giờ đây chàng còn nghe được nhiều tiếng động, nhưng đó chỉ là những âm thanh quen thuộc của ban đêm. Thật ra trời mới tối, song đối với khu vườn nhà quạnh quẽ này thì 8 giờ tối đã là ban đêm u uất. Lăng được xây cất khá chắc chắn và tốn tiền, bề cao của nó chỉ bằng phân nửa ngôi nhà trệt, nhưng về chiều dài thì cũng gần 30 mét. Trong chốc lát, chàng đã ra đến bên ngoài. Bốn bề hoàn toàn yên tĩnh, những thân cây lớn chắn ngang tầm mắt, soi mói của chàng. Chàng đang ở trung tâm thủ đô ánh sáng, mà giống như lạc lối trong rừng rậm hoang vu. Văn Bình bước rảo lại một thân cây gần nhất. Trong vườn có hàng trăm cây cao tùm như vậy. Bên phải chàng là một tòa nhà đồ sộ của bà già bị bại liệt. Từ một cửa sổ đóng kín ở trên lầu chiếu xuống một lằn sáng yếu ớt. Còn ngoài ra, không ngọn đèn nào được bật, không phòng nào được hưởng cái ánh đèn. Nữ chủ nhân đã trở thành đồng minh tuyệt hảo của chàng. Giá nữ chủ nhân còn trẻ, chàng đã không ngần ngại vù lên trên lầu, tặng một cái hôn thật kiêu vàng như pháo Tết. Cái sân rộng bao la, chìm liễm trong bóng tối. Hai người đứng gần nhau phải trợn rách cái khóe mắt, mày già mới nhìn thấy mặt nhau. Bên trái phía sau những thân cây xếp hàng chữ nhất là một dàn hoa leo chạy dài, và phía sau cái dàn hoa leo là bờ rào. Bờ rào của biệt thự bỏ hoang có khác. Nó gồm một dãy cọc xi măng cao hơn 1 mét được cắm xuống đất, dằn lại với nhau bằng dây kẽm gai, song có nhiều cọc đổ nghiêng nghiêng hoặc cục đầu. Muốn từ trong vườn ra đường cái, người ta phải tốn sức lao động, co chân nhảy qua hàng rào phòng thủ, mà chỉ cần đạp lên những cái cọc xi măng nằm mộp trên mặt đất. Văn Bình đặt bước thật nhẹ, tuy vậy dưới chân chàng vẫn phát ra những tiếng rào rào của lá héo bị nghiến vụn. Chàng không gặp một ai cả, phố xá hoàn toàn vắng vẻ. Có lẽ đây là một cái hẻm sau lưng con đường hai cây cầu, với hai cây cầu nối liền đảo nhỏ này với hai bờ sông Sen. Văn Bình đi men theo hàng cây dọc vỉa hè để đến đầu hẻm. Ngoài cái tiếng lạo xạo do chàng gây ra, cố gắng không còn nghe được tiếng động nào nữa. Những biệt thự bên đường đều thuộc loại kiến trúc cổ xưa, trên cửa thì đóng im ỉm và đều không thắp đèn. Paris là thành phố của những người thức khuya, nhưng con đường đều hiu này thì lại đi ngủ quá sớm. Sớm đến nỗi chàng có cảm tưởng là dân phố gồm toàn là những bà già bị bại liệt rủ nhau đi ngủ từ lúc mặt trời chưa tắt. Văn Bình dừng bước, dạt vào một cái thân cây lớn, hai người ôm không xuể. Thân cây đồ sộ này giúp chàng quan sát toàn cảnh vật xung quanh. Chàng chưa hết băn khoăn vì cái ấn tượng bị thần chết theo dõi vẫn chưa nhạt loãng trong tâm trí. Không những thế, nó còn đậm nét thêm nữa. Bằng giác quan thứ 6, chàng thấy rõ những bóng người bí mật đang bám gót chàng, nhưng chàng không đoán được vị trí của họ. Bóng tối ở ngoài đường không dày đặc như là ở dưới hầm, nên chàng môi móc các ngõ ngách bằng cách cái luồng nhẫn tuyến sắc bén không mấy khó khăn. Nếu có người lạ rượt theo, chàng phải nhìn thấy. Trừ ra họ là những con dơi đen xì đang vỗ cánh quàm quạp từ cành cây đen xì đến cành cây đen xì khác. 5 phút sau, Văn Bình ra đến đường lớn, quẹo bên tay phải là cầu Marie. Ánh sáng thủ đô lấy đêm làm ngày đã bắt đầu chiếu xuống mặt nhựa trơn bóng. Chàng đã gặp người qua kẻ lại và xe cộ lưu thông. Tuy mức độ lưu thông trong khu vực hạn chế này rất ít ỏi, nhưng chàng vẫn thấy vô cùng náo nhiệt, vì chàng vừa từ nơi tuyệt đối vắng lặng bước ra. Bao tử chàng bỗng bị đau thắt lại, chàng sực nhớ ra là mình đang đói bụng. Không những đói ăn mà còn đói uống nữa. Chàng bèn nhẫn nhà lội bộ qua cầu, sang đến bờ bên kia, chàng còn đếm bước thêm một quãng nữa. Đến khi biết chắc là không có bị ai theo dõi, chàng mới vẫy một chiếc taxi. Chàng thở phào nhẹ nhõm, buông phịch xuống nệm xe. Không khí hữu ngàn mát rượi làm cho chàng dễ chịu. Có lẽ nhờ hơi nước từ dưới sông bốc lên, nệm xe taxi thường êm. Tuy nhiên, chàng lại có cảm giác như ngồi trong salon đại lữ quán. Té ra, đây là một loại taxi đặc biệt. Loại taxi chuyến thường đậu trước rạp hát và khách sạn sang trọng để rước khách sộp. Không có gắn đồng hồ nên khách phải trả tiền theo cuốc, theo sự thỏa thuận với tài xế. Văn Bình êm lưng êm mông là đúng, vì chàng đang ngồi trong xe DS. Tài xế đinh ninh chàng là du khách Viễn Đông ghé Paris để tìm thú vui ban đêm, nên chàng vừa an vị là đã xả ga phóng thẳng một mạch, không buồn hỏi khách như thường lệ: "Thưa ông đi đâu?" Ánh đèn neon mỗi lúc một nhiều, trước mắt Văn Bình hiện ra hàng trăm hàng ngàn con rắn ánh sáng rực rỡ. Taxi đã đến đường Rivoli, một trong những con đường dài nhất và có nhiều hàng quán chối lộ nhất. Tài xế vẫn sạp mình xuống vô lăng, dạ dày cồn cào, cuốn họng thì khô đắng. Văn Bình đành phải lên tiếng hỏi tài xế: "Ô kìa, ông lái đi đâu như thế này?" Tài xế vẫn tống ga không quay lại. "Xuống dưới sớm, tôi tưởng ông dặn lái xe xuống sớm." Nói đến sớm chị em ta thì phải đếm cả chục, nhưng chỉ có 3-4 khu là đáng kể. Và ở về miệt hữu ngạn này thì đáng kể nhất là Mông Mát và Bigon. Nếu chàng có thời giờ, không cần có nhiều tiền, chàng đã đồng ý với gã tài xế là chạy một lèo đến Mông Mát ghé Paris. Quên ghé sớm Yên Hoa thì ở nhà làm mồi cho bà xã còn hơn. Nhưng khốn nổi chàng lại bận công việc, chàng lại lắc đầu: "Không, không xuống sớm." Tài xế hỏi lại: "Vậy ông muốn đi đâu?" Văn Bình đáp gọn: "Đậu lại." Taxi đã quẹo phải vào đường thư khố. Lái xe cho du khách mới đến Paris mà bỏ đại lộ Rivoli huy hoàng để rút vào con đường vô danh tiểu tốt. Thái độ của gã tài xế là thái độ ngu ngốc, nếu không phải là ngu ngốc cố ý. Văn Bình phăng ra sự chủ tâm của gã tài xế thì đã muộn. Phập một tiếng gọn, cửa xe được tự động khóa lại. Tài xế vừa bấm nút khóa tự động trên tablo, lẽ ra khi trèo lên chiếc DS kính quay kín mít, bên trong có mấy điều hòa khí hậu tối tân, chàng phải đề cao cảnh giác. Chàng lại coi đó là chuyện bình thường, vì trong quá khứ chàng đã nhiều lần ngự trị taxi không gắn đồng hồ trả tiền và được trang bị máy móc tiện nghi. Chàng cũng có tỏ vẻ thản nhiên khi thấy bên trong được ngăn đôi bởi một tấm kính dày kiểu DS21 này, được chế tạo riêng cho các ông bự, đắt gấp rưỡi xe DS21 thông thường. Taxi The Luit thường có kiến đậy ngăn đôi như vậy để đề phòng những vụ hành hung, cướp bóc có thể xảy ra. Mặt khác, khách ngồi ở phía sau cũng được an toàn chuyện trò hoặc an toàn làm tình. Đến khi nút khóa cửa xe tụt xuống và tài xế tống hết tốc độ, đồng thời kiến ngăn đôi bị sập kính, Văn Bình mới biết là mình bị xa bẫy. Đối phương quả là tay cự phách, họ không rình rập bên ngoài tòa nhà cô đơn của bà già bại liệt để dí súng bắt chàng giơ tay, vì họ thừa rõ tài nghệ kinh thiên động địa của điệp viên Z28. Họ thừa rõ chàng sẽ đoạt súng, họ thừa rõ đàn em của họ sẽ thành cái bao cát cho chàng tập đấm đá, cho nên họ đã lập mưu. Nếu họ đậu xe ở gần cầu Marie bên tả ngạn, Văn Bình sẽ nghi ngờ. Đằng này chiếc DS lại rước khách ở hữu ngạn sông Sen, cách nhà của Nguyễn Phước Bửu Khoa cả cây số. Sự kiện ấy chứng tỏ đối phương đã bám sát chàng bằng các dụng cụ điện tử. Thảo nào chàng có linh tính là bị theo dõi mà không nhìn thấy được bóng người. Điều chàng tiên liệu đã xảy ra, gã tài xế khóa cửa dập kiến là để bơm khói mê vào sau xe. Chàng nghe thấy một cái tiếng xì xì êm tai và một luồng khói trắng bốc ra từ hai cái loa âm thanh xinh xắn. Thoạt ngửi, chàng đã bãi quải tay chân. Chàng chưa khám phá ra đó là thuốc mê loại nào, vì trên nguyên tắc các cơ quan điệp báo thế giới chỉ dùng một số hóa chất nhất định, và Văn Bình cũng đã tập ngửi, tập chích cho quen. Mùi khói trong xe nó thơm thơm như mùi bánh khảo nhân, mứt hạt sen và mỡ ngào đường, cái thứ bánh khảo đặc biệt của Tết Trung Thu ở ngoài Bắc. Văn Bình chưa ngửi cái mùi khói thơm thơm làm rượu nước miếng này bao giờ, nghĩa là chàng sẽ khó thoát khỏi cái tình trạng hôn mê. Muốn thoát hiểm, chàng phải đá tung các cái cửa kính. Sức khỏe của chàng có thể đập nát cái bức tường gạch và có thể phá tung các cửa kính giam hãm ở trong xe không phải là chuyện khó khăn, nhưng khốn nổi. Quá chất do gã tài xế bơm vào lại có tác động quá nhanh chóng, Văn Bình không sao tập trung được chân khí vào đan điền, hầu tống xuất lên cánh tay. Dầu sao chàng cũng không thể chần chờ thêm nữa, chàng bèn co tay áp dụng chẩu kình, choàng mạnh cái tấm kiến ngăn đôi. Bình thường Văn Bình đánh bằng cùi chỏ rất là mạnh, nhưng khi chàng sung sức, cái đòn cùi chỏ của chàng có sức công phá không kém một nhát búa tạ, song tấm kiến nó vẫn trơ trơ. Văn Bình nhào luôn đầu gối, tấm kiến cũng không hề rung chuyển. Thì ra tấm kiến bề ngoài chẳng lấy gì làm dày, lại là một loại thủy tinh ngăn đạn. Nó gồm nhiều lớp chồng chặn lên và gắn lại bằng keo riêng. Văn Bình chỉ xuất được hai chiêu cùi chỏ và đầu gối là nằm vật ra trên băng xe, miệng thở hồng hộc. Chàng càng thở hồng hộc thì hơi khói ác liệt càng ồng ọc tràn ngập tạng phủ của chàng. Và chỉ trong mấy phút sau, điệp viên Bách Chiến Bách Thắng Z-28 đã bị hóa giải hoàn toàn. Thế nhưng chàng chỉ mất sức, đầu nặng, tứ chi rời rã như là người bị cúm nặng, chứ chàng chưa có bất tỉnh. Chàng nằm gối đầu lên thành cửa, một chân duỗi ở trên băng xe, một chân thì buông thõng, mắt chàng còn tinh sáng như thường lệ. Và chàng đoán già là kẻ địch chở chàng lên phía bắc thành phố, một khu vực có nhiều thú vui ban đêm, giật gần với sớm mông mát và bi gan. Tài xế không lái xe theo những đại lộ rực rỡ ánh đèn, hắn quẹo trái quẹo phải, vèo vèo như thể ở trên vòng chảo đua xe. Mỗi khi bẻ vô lăng, hắn lại tống thêm ga xăng, khiến cho lớp xe nghiến nghe kèn két trên đường nhựa. Tuy nhiên hắn không thể phóng nhanh được mãi, vì Paris là thủ đô kẹt xe nhất trên thế giới. Chốc chốc hắn phải giảm bớt tốc độ, nhiều khi hắn phải thắng lại thật gắt và trở lại gài số 1. Hắn cũng không thể chui rút được mãi trong những ngõ hẻm hoặc đường một chiều nửa tối nửa sáng, bắt buộc hắn phải ló đầu ra đại lộ. Bởi vậy Văn Bình phăng ra lộ trình của xe DS là khu mông mát sau khi gã tài xế chạy qua công trường nhà hát lớn. Tài xế ngừng lại rồi nhảy xuống xe, mở cửa sau xem xét. Hắn muốn kiểm soát chàng xem đã mê man hẳn chưa. Văn Bình nhắm nghiền mắt, gã tài xế lấy một sợi tóc ngoái lỗ mũi của chàng. Nếu chàng còn tỉnh, sợi tóc sẽ làm chàng phải cựa quậy hoặc là làm cho chàng phải hắt hơi. Chàng nín thở và nghĩ đến món ăn ngon. Nhờ tập trung ý chí, chàng đã vượt qua được cơn thử thách. Chàng muốn quay cho cái gã tài xế một trái đấm vẹo quai hàm, nhưng hắn cúi đầu nghe trống ngực của chàng. Xong chàng không điều khiển cánh tay được nữa, chàng đành phải nằm yên. Ngoái sợi tóc một hồi không thấy chàng phản ứng gì, gã tài xế cười khẩy: "Rõ cẩn thận vô ích, mới ngửi sơ qua thì đã sụi lơ. Nếu mà mình tăng thêm hơi, chắc là chết thẳng cẳng. Rồi hắn đập cổ chân chàng, giọng sặc mùi lưu manh: chịu khó lát nữa thôi, về đến đường Lepid, bồ sẽ được chích thuốc tỉnh. Cửa xe vẫn mở, dường như gã tài xế đậu lại để chờ đồng bọn. Cửa được mở về phía lề đường nên gã tài xế tiếp tục để mở, miệng phì phèo thuốc lá. Văn Bình hé một bên con mắt quan sát. Đường phố khá tối, chắc hắn đã lái đến sớm mông mát. Sớm yêu hoa khét tiếng này được chia ra làm hai, thượng và hạ. Gần 150 năm trước, mông mát là một làng nông nghiệp nhỏ bé ở bên ngoài thành phố. Trên đồi thì trồng toàn là nho. Ngày nay đã biến thành một trong những quận sầm uất của kinh đô ánh sáng. Dân số từ 2.000 vọt lên 1/4 triệu người. Nhưng sự đông đúc không đáng kể bằng sự hiện diện của thú vui xác thịt. Nếu so sánh về diện tích thì trên trái đất không có nơi nào nuôi sống nhiều đàn bà làm cái nghề bán vui bằng mông mát. Người ta đặt tên là mông mát thượng vì nó tọa lạc trên cao, nơi nào cũng thấy những khoái cảm nhục thể. Nhưng ngược lại, những ai thèm khát sự thanh cao có thể đến thăm nhà thờ Thánh Tâm, một giáo đường rộng mênh mông chứa đủ 9.000 con chiên và những ngôi tháp màu trắng cao vồi vội như thách đố trời mây. Văn Bình có cảm tình đặc biệt với khu mông mát hạ vì nơi đó là nơi chàng từng sống hàng chục, hàng trăm cuộc hẹn hò bốc lửa. Và qua những năm lăn lộn trong trường điệp báo hành động hải ngoại, sớm tình Bigan nằm gọn trong khu mông mát hạ, và đường Lepid là con đường để lại trong lòng Văn Bình khá nhiều kỷ niệm. Đó là một con đường phố cong queo kỳ cục, song những cô gái cười tình trên vỉa hè và làm tình như là máy điện tử trong nhà xám lại chẳng cong queo và kỳ cục chút nào. Những đường phố kế cận Lepid đều cong queo kỳ cục như vậy. Các bông hoa biết nói cũng đú đỡn và nõn nừng như vậy. Đối với điệp viên G28, đường Lepid là liều thuốc nhiệm màu khiến suốt đời chàng vẫn không quên được Paris và thiên đường mông mát. Hồi đó chàng mới đến Pháp, còn lạ nước lạ cái, chàng không đến nỗi ngẩn tò te như chú Máng, nhưng còn hoàn toàn y tờ rít về cái khoản du hí ở kinh đô ánh sáng. Chàng mày mò lên khu ăn chơi với ý định ghé quán con thỏ nhanh nhậu 4 ở đường Dương Liễu, nơi hẹn hò tìm vui của văn nhân nghệ sĩ đầu thế kỷ đến giờ. Trời khuya mưa bụi lất phất, chàng đang đếm bước cô đơn trên lề thì gặp phải một giai nhân. Gái rước khách thường có thói quen bất di bất dịch, họ chỉ hành nghề trên vỉa hè. Ở nhiều nơi họ choáng hết lề đường, đàn ông tạt qua thì họ lại níu kéo. Giai nhân đêm ấy lại đi dưới đường, điều này chứng tỏ nàng là con nhà lành. Nàng lại bước nhanh, không nhìn ngó láo liên, cũng không phân phát những nụ cười toe toét. Chỉ có con nhà lành mới vội vã và chững chạc giống như nàng. Dưới ánh đèn, sắc đẹp quý phái và tươi trẻ của nàng hiện ra lồ lộ. Gặp nàng, Văn Bình đã mê mẩn tâm thần. Thay vì quẹo trái để tới đường Dương Liễu, chàng lại lùi lũi đi theo nàng. Hai người đi bên nhau đến gần nửa cây số mà không ai lên tiếng. Nàng không phản đối: tại sao ông đi ngang hàng với tôi? Và chàng cũng không tán tỉnh cũng như thường lệ. Đi mãi đi hoài như thế, mưa mỗi lúc một nặng hạt, và khí lạnh Paris mỗi lúc một buốt thêm, nàng mới dừng lại và nói: tôi không quen ông. Chàng cười: cô nói sai, chưa quen chứ không phải là không quen. Và nếu cô cho phép, tôi xin làm quen với cô đêm nay. Nàng giảo mỏ: ông nói tiếng Pháp đúng giọng, lối nói của ông lại có duyên. Cách giảo mỏ của nàng thật chết chóc. Ngay trong phút đầu, Văn Bình đã có ấn tượng nàng là một minh tinh màn ảnh nổi danh về tài diễn xuất. Sự thật sau đó đã xác nhận, giai nhân đúng là một ngôi sao chói sáng của nghệ thuật thứ bảy. Nàng không phải là gái chơi, song nàng không thể sống đơn độc trong phòng mỗi đêm. Nàng cũng không thể lấy chồng vì nàng mang một chứng bệnh sinh lý hết sức đặc biệt. Mỗi đêm nàng phải thay đổi một người tình. Trừ phi là đàn ông khôi ngô khả ái thu hút được thiện cảm của nàng thì nàng mới chiếu cố đến hai lần. Và Văn Bình đã phá kỷ lục, không những giai nhân mời chàng đến nhà nàng hai lần mà là hàng chục lần. Và trời đất ơi, nhà nàng lớn không thua Dinh Quốc Khánh ở Sài Gòn. Nàng có một khu vườn lợp kín trong suốt, bên trong được trồng tuyển một loài hoa phong lan. Ở nước nhà có 300-400 loại đã là tay chơi hạng nhất. Trong vườn của giai nhân chàng đếm được gần 1000. Lan là hoa vương giả đứng đầu trong thiên hạ nên rất là đắt tiền. Giai nhân lại sưu tầm những thứ đắt tiền hơn hết, như loại đỏ vàng có sọc hường, hiếm như kim cương và lan thiên kim. Thân phụ của Văn Bình có duyên nợ với hoa lan. Ông chán cảnh đô hội phồn hoa nên đưa gia đình đi lên rừng, quanh năm săn thú và trồng lan. Ông thường nhắc cho cậu bé Văn Bình nghe lời than của Đức Khổng Tử trên đường từ nước Vệ về nước Lỗ, khi thấy hoa lan bị cỏ dại chen lấn. Lan vi vương gia hương, kim dự chúng thảo ngụ. Lời nói của cha phần nào có ảnh hưởng đến tương lai cậu bé Văn Bình. Suốt đời chàng nâng niu đàn bà đẹp và thù hận những kẻ tàn bạo đối với nữ giới, như thể loài cỏ dại hiếp đáp hoa lan. Bởi vậy đêm ấy ở Paris, chàng la cà với giai nhân trong vườn lan. Chàng không ngờ rằng sự la cà này đã cứu chàng thoát chết, vì bọn điệp viên địch biết chàng đến quán con thỏ nhanh nhẩu đã bố trí một cuộc phục kích hùng hậu trên đường Dương Liễu. Nếu chàng không gặp nàng, chàng đã chết rồi. Nếu nàng chỉ tình tự trong vài ba giờ đồng hồ với chàng, chàng cũng chết, vì bọn địch đã rình rập suốt đêm. Chàng ở lại đến sáng, một phần vì nàng, phần khác vì vườn hoa lan tuyệt sắc. Sớm ăn chơi mông mát đã giúp chàng trong quá khứ, cho nên chàng tin tưởng sẽ gặp hồng vận thêm lần nữa. Gã tài xế vẫn phì phèo thuốc lá, hắn hút để mà hút chứ không phải là dân nghiện. Hắn không có nuốt khói và thở ra dày đặc quanh mình. Có lẽ hắn thấy chàng nằm rụp ở trên băng nên không cần quan sát. Hắn cũng không biết rằng định mạng đã xui khiến hắn ngoái cái sợi tóc vào lỗ mũi của Văn Bình để hóa giải cái cơn bại liệt do khói mê gây ra. Cả đến Văn Bình cũng không biết sợi tóc tạo ra cảm giác buồn nôn. Song chàng cứ cố gắng chống lại bằng nội kình và ý chí. Sau khi gã tài xế giữ cửa xe hút thuốc lá, Văn Bình thử co duỗi các ngón tay. Thoạt đầu chàng co duỗi được một ngón, ngón trỏ, ngón cần thiết để điểm huyệt A Tê Mi. Trái với hồi nãy khi bất động, ngón trỏ đã cử động được dễ dàng. Chàng lại thí nghiệm thêm 5 ngón, tiếp đến cánh tay và bắp chân. Thì ra gã tài xế vô tình ngoáy sợi tóc chạm vào một nhánh nhỏ của huyệt thiên trụ. Huyệt thiên trụ nằm trong chỗ trũng của nhân trung dưới mũi. Điểm trúng thì chết. Lên đến mũi, huyệt thiên trụ được chia ra làm 2-3 nhánh. Nhánh lớn chìm thật sâu, 2 nhánh nhỏ là ở trong lỗ mũi. Mỗi khi chữa tê liệt hoặc muốn cầm máu, võ sĩ thạo phép hồi sinh Quê Xu thường đánh vào 2 nhánh nhỏ. Đàn cứng đờ như khúc gỗ, tay chân của Văn Bình bỗng mềm lại như cũ. Cả tài xế vừa ném cái mẩu thuốc xuống rãnh đầy nước, miệng cầu nhầu những tiếng tục tiểu. Chắc hắn có hẹn với em bé. Hắn chịu không nổi xuống sớm yêu hoa mà đứng chờ mỗi chân. Hắn ngần ngừ một phút rồi lại móc thuốc lá chầm hút lại. Đường phố không tối, song cũng không sáng. Ngọn đèn gần nhất ở cách xe hơi 30-40 mét. Văn Bình chỉ cần cựa mình, giả vờ ú ớ, lừa cho gã tài xế bước lại là chộp được cổ hắn ngay. Nhưng chàng lại dằn lòng chờ đợi. Gã tài xế hấp tấp rút điếu thuốc ra khỏi miệng thì một bóng người đồ sộ vừa từ góc tối vụt ra. Gã tài xế lại cất tiếng: "Hắn ngủ sai như chết." Bóng đèn khom lưng nhìn vào cái tấm thân bất động của Văn Bình trên băng ghế sau chiếc DS. "Có chắc không?" Gã tài xế cười hễ hả: "100%" Bóng đen trèo lên xe. "Chìa khóa công tắc đâu?" Gã tài xế giật mình, thọc bàn tay to tướng vào túi quần. Chìa khóa công tắc vội quá tôi quên mất. Bóng đèn cầm lấy sau chìa khóa xe. Qua làn ánh sáng mờ mờ, Văn Bình nhận thấy người lạ có khuôn mặt trái bầu, ở trên nhỏ dưới to, cặp mắt lương tì hí như sáng, nhưng sáng như chứa điện, miệng chữ nhất, hai cái răng chó lồi ra ngoài. Và thay vì để rau mép, hắn lại nuôi rau cầm, một đống rau đen xì rậm rạp, dài gần hai đốt ngón tay. Người lạ hỏi tài xế, trước khi chở hắn, anh đã quan sát kỹ lưỡng phía sau, phía trước và hai bên hay chưa? Cả tài xế đáp, giọng có vẻ bực bội, rồi, tôi đã làm việc này cho anh ít ra cũng đã ba lần rồi, và ba lần trước không lần nào bị trục trặc cả. Không lần nào anh chê trách tôi, anh còn thưởng công nữa là khác. Anh xét coi, tôi khéo lắm mới đưa nổi hắn vào xiếc. Tôi lái xe này, chứ nếu là bọn nhân viên ăn lương thường trực của anh thì còn một thế kỷ nữa hắn mới chịu ngồi lên. Hừ, anh là cái thằng nghiện tiền. Đố ai tìm ra đứa nào ở Paris mà không thèm tiền. Tôi biết điều nên đòi giá phải chăng, chứ nếu... Thôi hiểu rồi, mày lại sắp diễn thuyết rồi đó. Tiền đây, ông cất kỹ rồi, đi khuất mắt cho được việc. Gã tài xế và người đàn ông có khuôn mặt trái bầu đứng cạnh vè xe DS. Gã tài xế xòe tay sửa soạn lấy tiền, nhưng người lạ không đưa tiền. Văn Bình đã đoán ngay được những việc xảy ra. Chiến thuật được chim bẻ ná, được cá quên nôm là thủ đoạn ruột của nghề điệp báo. Người đàn ông lạ luồn tay vào trong túi trong của áo veston, và đúng như Văn Bình tiên liệu, hắn đã rút ra một khẩu súng nòng dài quá khổ vì ống cao su hãm thanh. Khẩu súng nổ bụp một tiếng giòn giả, hung thủ và nạn nhân chỉ cách nhau có nửa mét. Con nít 5 tuổi bắn cũng trúng, huống hồ là người lớn đã quen kỹ thuật ám sát bằng đạn đồng 9 ly. Hung thủ tì miệng súng vào ngực nạn nhân đàng hoàng rồi mới lẫy cò. Sự tráo trở của người đàn ông mặc bầu xảy ra quá đột ngột, khiến gã tài xế sửng sốt. Mặt hắn trợn tròn, thân thể hắn cứng lại. Nhưng gã tài xế không chết, nghĩa là hắn vẫn sống nhăn. Viên đạn cay nghiệt không xuyên qua tim mà cắm vào bắp thịt gần vai. Vì sự tráo trở của người đàn ông mặc trái bầu đã đột ngột, song chưa được đột ngột bằng sự hiện diện của một đám tố nữ phục sức hở hang, son phấn lòe loẹt, không biết từ xó xỉnh nào túa ra, miệng thét đồng loạt như chạy giặc, anh yêu. Tiếng kêu bất thình lình đã lôi gã tài xế ra khỏi cơn sửng sốt. Từ hải chết đứng, hắn loạn quạng và mất thăng bằng ngay khi viên đạn quyết liệt bay vèo ra ngoài họng súng. Hắn thoát chết là thế, và hắn đã phục hiểu đồng chí của hắn là kẻ lòng lang dạ thú. Dùm hắn xong họ giết hắn để bịt miệng, họ sợ hắn bép xét với người khác. Trong quá khứ họ cho hắn sống, họ trả tiền hậu hỷ vì họ cần nuôi hắn béo tốt để làm thêm cái việc này. Việc cải trang tài xế taxi lái xe từ bờ sông Hữu Ngạn lên sớm tình mong mát. Hắn không thể đứng yên chịu chết, con kiến còn thèm sống và đấu tranh để sống nữa là hắn. Hắn sinh trưởng trên đồi mong mát, lớn lên trong những khu nhà hẻm hóc ngang dọc, nhằn nhịt như bàn cờ của xóm chơi mong mát. Mùi da thịt đàn bà mong mát cần thiết đối với hắn hơn cả bình dưỡng khí cá nhân đối với phi hành gia ti toe sờ mó cung hằng nữa. Hắn phải giết gã đàn ông mặc trái bầu đốn mạc để cướp lại sự sống. Miệng súng lại nhích từ phải sang trái, lần này hung thủ đã nhắm giữa tim, không thể nào chệch ra ngoài được nữa. Trong khi ấy, đám đông tố nữ vẫn kêu bai bãi và cả bọn ùa lại vây quanh hai người. Gã tài xế vung tay gạt khẩu súng sang một bên, nhưng viên đạn đã nổ trước độ 1% giây đồng hồ. Gã tài xế bất hạnh ngã nhào từ trước ra sau, tuy vậy hắn vẫn còn kêu được những tiếng cấp cứu thê thảm. Rene, thằng Rene phản phép. Người đàn ông được cái tên gọi là Rene gạt bắn cái bọn tố nữ bằng cánh tay lực lưỡng, đoạn chĩa mũi súng xuống đất và tiếp tục lẫy cò. Nạn nhân đã lặn xuống sông. Đúng ra nửa thân trên của hắn còn nằm trên vỉa hè, chỉ có hai chân là ngọ ngoại trong làn nước. Cống rãnh hôi thối, ba tiếng bộp 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 nổ đều đặn liên tiếp. Rene giết người đúng phương pháp nhà nghề, không hấp tấp, không xúc động. Thiên hạ bu đông xung quanh mà hắn vẫn tỉnh bơ. Toàn thể những viên đạn chính ly qua ống hãm thanh đều cắm vào ngực của nạn nhân. Trên lý thuyết, chỉ một viên gần tim là cũng đủ đưa hắn đi về quê. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ tắt thở sau viên đạn thứ 5 và sau khi tiết lộ được bí mật động trời. Sông ngư, sông ngư, đồ xỏ lá, lật lọng hơn cả thằng Rene đàn em nữa. Câu nói trói trăng của gã tài xế bạc mạng như bầy ong rừng vừa châm nọc độc vào mông đít của Rene. Hắn hốt hoảng bước về phía xe DS. Văn Bình đang nằm vắt vẻo bên trong. Bọn tấu nữ của Mông Mát Dạ Lạc bị Rene xô ngã lung tung. Chắc không phải đêm đầu tháng chị em ta đối khách yêu miệng và sụm giò nên kéo cả sư đoàn ra để chặn xe. Chị em ta không dè gặp xác chết dãy đành đạch nên vấp té la oai oái. Rene lại có sức khỏe khác thường, hắn giang cánh tay rắn chắc ra cái đám tấu nữ xung xoe rụng rớt như sung. Rene đinh ninh Văn Bình còn hôn mê nên hắn chỉ ngó sơ qua rồi mở cửa trước sửa soạn rồ máy. Văn Bình cũng chưa muốn ra tay, bản thân của chàng là đi theo hắn về đường Lơ Pít. Chàng sẽ gặp thêm đồng lõa của hắn, nhất là phải gặp con người có cái tên sặc mùi tử vi đảo số, đó là Sông Ngư. Đối với chàng, Sông Ngư là một bí danh quá quen thuộc. Sở Điệp báo anh Cát Lợi có 12 văn phòng trú xứ ở rải rác trên 5 đại châu, một văn phòng phụ trách nhiều quốc gia. Mỗi văn phòng trú xứ mang một bí danh riêng, thay đổi hàng năm hoặc đôi khi thay đổi hàng tháng. Gần đây các văn phòng này mượn tên của 12 cung trong thiên văn Tây Phương là Dương Cưu, Kim Ngưu, Hải Sư, Sử Nữ, Nam Dương và Sông Ngư. Đứng hàng cuối cùng trong 12 cung đó là bí danh của trú xứ Paris. Văn Bình luôn luôn theo dõi hành động của tình báo Anh Quốc vì hai lý do. Thứ nhất, sở mật vụ của ông Hoàng thường cử chàng làm mướn cho các ông nhà giàu quốc tế, mà ông M của ML6 là một trong mấy ông nhà giàu này. Thật ra thì cũng chẳng giàu là bao. Không những thế, ML6 còn kẹo đến vắt cổ chảy ra nước nữa. Thứ hai, và lý do này cũng quan trọng hơn lý do thứ nhất nhiều, vì ông tổng giám đốc M có một vài liên hệ tình cảm với chàng. Những liên hệ rối như mớ bồng bông đã trói chặt tay chàng trong điệp vụ nguy hiểm và kỳ thú không tiền khoáng hậu tại Bắc Kinh cách đây không lâu. Ông M mến chàng thật, nhưng từ ngày chàng dẫn xác từ Hoa Lục lù lù trở về thì ông M chỉ mong cho chàng lăn đùng ra mà chết. Chàng còn sống, chàng sẽ là cái gai trước mắt của ông M, vì ông M khác với ông Hoàng ở chỗ có hơi nhiều dây mơ rễ má với đàn bà đẹp, mà Văn Bình trong chuyến đi Bắc Kinh lại nắm được tẩy của ông M. Nếu không có những ràng buộc trai gái vớ vẩn này thì cũng bị tất. ML6 muốn Văn Bình sống thọ, chẳng qua G28 còn sống, G28 sẽ đớp hết những công tác đấu thầu ngon ơ của CIA. Gã tài xế nạn nhân vừa nhắc đến sự phản bội của Rene, đàn em của Sông Ngư. Điều này có nghĩa là ông M tổng giám đốc ML6 đã xía vào nội vụ. Chàng chưa biết mặt Sông Ngư, nhưng chắc hẳn phải biết mặt chàng. Tại sao ML6 lại bắt chàng? Chàng cũng không trả lời nổi. Họ có quyền phỏng tay trên, song họ không thể cạn tàu ráo máng, trừ khi họ thủ tiêu chàng lén lút. Họ đặt ông Hoàng trước việc đã rồi. Đẹp, chàng ngã xuống. Ông Hoàng đập bàn phản đối, đòi ông M phải giải thích. Ông M giả bộ mở một cuộc điều tra sâu rộng, nghiêm chỉnh và thân hữu. Ông kết luận là nhân viên cấp dưới nổ súng lầm. Ông hứa sẽ trừng trị thẳng tay nếu ông Hoàng muốn tru di tam tộc và xử lăng trì hung thủ ông M. Cũng chấp nhận không bàn cãi. Lần này ML6 và ông M bị thọp cổ quả tang. Lát nữa xe đậu ở đường Lepic, chàng sẽ được xóc nách vào sào huyệt của sông Ngư, và chàng sẽ nhổ nước bọt giữa mặt sông Ngư kèm theo những tiếng nguyền rủa. Đồ, từ nay giữa ML6 và sở mật vụ không còn tình nghĩa gì nữa. Ông M già rồi, chả bao lâu nữa là đứt mạch máu mà chết. Phiền anh báo tin cho ông M biết, để làm chút thư ngay thì mới kịp. Hãy sông Ngư mở miệng, chàng sẽ thọc luôn một quả Phật thủ của chàng vào cuốn họng. Nghĩ đến lúc được hỏi tội sông Ngư, đại diện của ông M ở Paris, Văn Bình cảm thấy khoái trá. Xong chàng vội xìu ngay. René mới sập cửa, chưa kịp đề cho động cơ nổ máy, thì trên vỉa hè lồi lõm đã lố nhố một bóng người. Không phải những bóng mảnh mai ăn diện lõa lồ, mà là bóng đực rửa to lớn hung hãn. Mông mát cũng như sớm thanh lâu trên thế giới, sống dưới hai chính phủ. Chính phủ do dân bầu lên, có cảnh sát viên giữ trật tự và có nhân viên sở thuế khôn như ranh. Và chính phủ chẳng do ai lựa chọn. Chính phủ làm việc trong bóng tối, cũng thu thuế, cũng giữ an ninh như ai. Đó là chính phủ của dân anh chị. Mông mát có cả chục tiểu vương anh chị, mỗi ông vua cai trị một giang sơn. Mỗi khúc đường hành nghề có đạo quân mày trắng, đều có sẵn một đơn vị du đảng, có trách nhiệm bảo vệ chị em ta. Thấy đám tố nữ bị sờ nơi gạt ngã dùi dụi, bọn du đảng tụ tập dưới mái hiên đã vèo ra như tên bắn. Chúng nó gồm cả thảy có bốn tên. René bị chúng nó dồn vào giữa, nhưng chúng chưa có đánh René. Chúng khởi sự bằng tấn tuồn mèo vờn chuột cũ rích, cốt làm cho đối phương khiếp đảm, để sau khi ăn đòn hội chợ sẽ cạch đến già. Văn Bình nghe thấy tiếng bụp của khẩu súng gắn ống hãm thanh. René vừa nhả đạn, nhưng chàng biết phát đạn này không có trúng mục tiêu, vì không nghe tiếng người rên la. Tiếp theo là tiếng xương thịt va chạm. Một tên anh chị đã đánh bật khẩu súng của René. Tên thứ nhì thì ôm cổ của hắn từ sau lưng, toàn vật ngã. Văn Bình nằm yên nhưng trống ngực lại đập đồm đột. Chàng hồi hộp hơn cả cậu học sinh hết hạn quản dịch đang chen đám đông để vào xem bản đầu thi tú tài. Chàng hồi hộp không phải vô lý, vì trong lúc sơ đấu, René chưa cho chàng thấy nét đặc sắc nào. Phản ứng của hắn không đến nỗi chậm chạp, nhưng nếu muốn chiếm thượng phong, hắn phải xuất chiêu nhanh hơn. René là nhân viên tình báo Anh quốc, giá hắn lãnh lương của ông Hoàng, hắn phải về nhà bò là cái chắc. Đã cầm súng trong tay mà bị địch đánh rớt, sự bết bát này không thể tha thứ trong đám nhân viên sở mật vụ. Gỡ đòn ôm cổ của địch cũng chẳng có gì là khó. Chàng chỉ cần xoay mình nhẹ nhàng là kẻ địch bám chặt đến mấy cũng phải lăn kềnh. Vậy mà René cứ loay hoay mãi, và hắn càng loay hoay thì vòng vây của bốn tên du đảng lại càng kẹt cứng thêm. Cũng may bọn du đảng không phải là đại ca trong võ lâm, nên chúng cũng vất vả không kém René. Một tên chẹn cổ, một tên bẻ chân, hai tên còn lại thi đua đấm đá. Song René vẫn chưa chịu ngã. Chẳng biết bà tiên nào đã cho hắn phép lạ, mà trong cơn vùng vẫy, tay chân múa đạp lung tung. Mũi dài nhọn kiểu ý đại lợi của hắn đã thọc trúng hạ bộ tên du đảng to lớn và hung hãn nhất trong bọn. Tên du đảng này kêu hự lên một tiếng xé tim, rồi chúi đầu vào cái gương chiếu hậu hình tròn gắn trên vè xe DX. Có lẽ cái gương thủy ngân và sắc mạ kền kiên cố này đập giữa óc hắn, nên hắn nằm rụp luôn xuống cái bánh xe, không ngồi dậy được nữa. Thắng lợi ngẫu nhiên đã gia tăng nhuệ khí chiến đấu của René. Ngọn cước chân trái của hắn lại đá lội sườn một tên khác, nhưng tên này chỉ bị đau điếng chứ không loại trừ ra khỏi vòng chiến. René toàn tấn công tên thứ ba thì bị hất chân, hắn loạn choạng như bị đánh đòn nơi mặt. Một trái đì rét xô hắn ngã nằm trên cốp xe. Từ băng sau nhìn ra, Văn Bình thấy rõ chàng nhìn thấy cả mặt bọn du đảng. Lối phục sức của chúng giống nhau, như được may cùng một tiệm. Một loại quần bó mông xòe ống, quét đất lòa xòa, cũng áo buôn tay dài cổ tròn chặt nít, như là ghen nịch bụng của phụ nữ. Mái tóc tên nào cũng che hai tai, chảy xuống ngang vai và bồn sờm một cách thật hỗn loạn. Khi chúng đến gần chàng, miệng chúng, da thịt chúng, áo quần chúng còn toát ra một cái mùi đặc biệt. Mùi rượu cỏ nhát, mùi rượu van, mùi thịt rô ti, mùi thuốc lá cần sa và những cái mùi phấn sáp rẻ tiền. René bị dồn sát cốp xe, hai cánh tay bị giữ chặt và dang rộng ra như bị đóng đinh trên cây thập tự giá. Hắn đã mệt lử, cò bơ, hơi thở hồng hộc của hắn có thể đánh thức bệnh nhân trên bàn giải phẫu vì bị chụp thuốc mê. Tuy nhiên sức lực của hắn chưa có tàn lụi, do bọn du đảng giả hắn một cách cẩn thận, cú nào cú nấy như là trời giáng. Văn Bình cảm thấy máu nóng chạy rần rần. Giờ nay bị đánh ngất thì hỏng bét, chẳng lẽ chàng điểm quyệt cho hắn hồi sinh rồi ngoan ngoãn theo hắn đi về trình diện sư tổ sông ngư ở đường Lơ Bích? Nhưng nếu chàng không ra tay tế độ thì chắc chắn René sẽ bị đánh ngất. Tiếng thoái lưỡng nan, không can thiệp thì cũng dở, mà can thiệp thì cũng dở. Nếu chàng can thiệp, ba tên du đảng sẽ tan ra thành xác pháo trong vòng 3 giây đồng hồ. Sau đó chàng không thể giả vờ mê man để cho René khiêng lên xe. Chàng đành phải nằm mà vái trời cho René tai qua nạn khỏi. Đòn thù vẫn bay tới tấp vào mặt vào ngực René. Mặt của hắn gục xuống kiến xe. Nguy lắm rồi, chàng không thể án binh bất động lâu thêm nữa. Bọn du đảng chỉ cần đánh hắn thêm một vài phút nữa là hắn sẽ ngủm củ tỷ. Trước đây Văn Bình thương mong mát bao nhiêu thì giờ đây ghét mong mát bấy nhiêu. Chàng xéo vườn Lê Diệp của sở mật vụ thường ví sớm thanh lâu quốc tế này với dạ đài. Dạ đài là một danh từ thi vị mà các cụ đầu xưa dùng để chỉ âm phủ một cách ví von. Văn Bình bèn nhại một câu thơ bất hủ của Lý Bạch để bên vực cho cái sớm yêu hoa mong mát. Dạ đài vô di 28, cô tử dự hà nhân. Phút này Văn Bình mới thấy bạn chí lý. Con đường đi mong mát không phải là con đường lên cõi tiên, mà là con đường đi xuống âm phủ. Gã tài xế chết, mà giờ nê thì cũng gần sắp chết. Giáo sư Bổ Khoa, chú Sáu, giai nhân Lệ Liên và Diễm Hà, trong số này ai sẽ là nạn nhân trong những giờ những phút sắp tới trước khi chàng gặp Tô Lan? Chàng lại rùng mình. Bỗng nhiên đâu đây có một tiếng còi ré lên, tiếng còi quen thuộc của cảnh sát. Chú thích: số 1, ngoài dọc theo 1.900 cây số đường hầm này thì có 6 triệu cây số dây điện thoại, 3.080 cây số ống dẫn nước và 30.000 cái giếng ngầm nữa. Trong số này chỉ còn sót lại 100 cái giếng. Đó là nghĩa trang Catacombes ở công trường Donfer Rossero. Nhà địa chất Paris cũng đã ấn hành một quả đồ đặc biệt ghi rõ hệ thống cống hầm ở trong thành phố, gọi là Atlas de Carrier Souterrain de Paris. Tiệm con thỏ nhanh nhẩu đó là Le Lapin Aguilé, tọa lạc ở số 4 đường Rue de Saône. Loại phong lan hiếm quý này ở Tisa Grandiflora được tìm thấy trên núi Cái Bàng 1825 thuộc Nam Phi. Đó là lan Odontoglossum. Loại lan thiên kim này có những cánh bóng loáng, giá tiền một cây lên đến cả $1,000. Năm 1906, tỷ phú Sander ở London đã mua một giỏ thiên kim với giá 1.155 bảng Anh, khoảng hơn $3,000. Câu này có nghĩa là hoa lan có hương thơm vương giả, nay lại sống chung với loài cỏ dại. Câu thơ của Lý Bạch là: Dạ đài vô Lý Bạch, cô tổ dự hà nhân, nghĩa là dưới âm phủ không có Lý Bạch thì mua rượu biết uống với ai. Muốn biết những liên hệ tình cảm của ông già M, tổng giám đốc ML6 Anh Quốc, với một giai nhân phía sau bức màn tre lục địa và mối thù với tráng sĩ cục tài, xin đọc Bắc Kinh 72 giờ nghẹt thở đã xuất bản. Chương 5. Song ngư. Sự thật thường làm mất lòng. Văn Bình đã làm mất lòng nhiều bạn bè vì sự phê phán của chàng đối với công an cảnh sát. Chàng là điệp viên chuyên nghiệp, không nhiều thì ít liên hệ với thế giới ông cò. Song chàng lại ghét ông cò một cách đặc biệt. Chàng ghét ông cò mặc dầu chàng có nhiều bồ bịch điều khiển công an cảnh sát phần nào, vì chàng là một trong những người lái xe ẩu nhất Sài Gòn, mà các ông cò Sài Gòn lại nổi tiếng về tài biên phạt. Không lần nào chàng về Sài Gòn để báo cáo công tác hoặc nghỉ xả hơi là chàng không bị chặn xe dọc đường với những vi phạm luật lệ rõ ràng như 2 với 2 là 4, chẳng hạn vượt ngã tư đèn đỏ, lái bên trái, phóng trong thành phố với tốc độ 100 cây số một giờ. Chỉ khi nào bị vây hãm trước sau đều có cảnh sát, chàng mới chịu dừng lại, xuất trình giấy tờ. Nhưng thường là chàng bỏ chạy. Chàng không phải là phần tử vô chính phủ, coi luật pháp là trò đùa. Nhưng khốn nổi, người đẹp đang ngồi bên cạnh lại không thích phá đám. Cho nên giữa chính phủ do dân bầu ra và chính phủ của mông đùi ngực, chàng đành phải tuân lệnh chính phủ thứ nhì. Bởi vậy, Văn Bình đã quá quen với tiếng còi cảnh sát. Tiếng xíp lê vừa ré lên trong khu ăn chơi mông mát thì một toán cảnh sát lực lưỡng hiện ra. Bọn du đảng buông rờ nê và đẩy hắn ngã xuống rãnh nước. Một tên chắc là tên cầm đầu la hoảng: "Chạy, chạy đi chúng mày!" Đạo binh tố nữ ùa từ trên vỉa hè xuống mặt đường. Họ không vắt giò lên cổ như là bọn du đảng được rửa. Dường như họ đã được huấn luyện chu đáo để đối phó với nhân viên công lực. Phản ứng đầu tiên của họ là cản chân các cảnh sát viên. Cả thảy có 2 cảnh sát viên mà đạo binh mày trắng lên đến nửa tá. 2 ông cò le te chạy tới, xíp lê ngậm trong miệng cứ tiếp tục thổi liên hồi, song không thể đến gần xe hơi DS, trong khi bọn anh chị thì đã biến mất vào trong bóng tối. Rene cũng tỏ ra khôn ngoan không kém, tuy bị đánh đau thừa sống thiếu chết mà đầu óc hắn vẫn còn tỉnh táo. Hắn vịnh sườn xe, bò lên băng trước và mở máy xe. Chiếc DS nhảy chồm lên khiến đám đông phải giãn ra. Rene phóng độ 100 mét rồi quẹo trái. Văn Bình liếc thấy cặp mắt láo liên của Rene ở trên nền kiến chiếu hậu lớn bằng nửa cuốn sách. Chỉ riêng cặp mắt này đã đủ chứng tỏ Rene là kẻ giết người không sợ mùi máu. Chiếc DS là cái loại xe cồng kềnh nhất của kỹ nghệ Pháp Quốc. Đường phố khu ăn chơi ngang dọc thất thường, song Rene điều khiển vô lăng lẹ làng như đang chạy một mình trên xa lộ. Cái lối lái xe của hắn liều mạng mà chín chắn, những ai thiếu kinh nghiệm đều tưởng lầm hắn đang đùa giỡn, ngu dại với tử thần. Nhưng sự thật là hắn lái xe một cách tính toán, thận trọng và già dặn. Những bản hiệu neon vung vút qua mặt Văn Bình. Hết tiệm ăn rồi đến hộp đêm, hết hộp đêm rồi đến tiệm ăn. Chàng quan tâm đến tiệm ăn nhiều hơn, vì cân đói mỗi lúc làm thắt nghẽn ruột của chàng. Chàng bèn đánh lừa thần đói bằng cách hình dung trong trí quang cảnh bên ngoài, bên trong những nhà hàng độc nhất vô nhị, vừa ngon vừa sang, không đâu sánh kịp. Nước Pháp có khoảng 10 tiệm ăn như vậy, chàng đều đến viếng thăm không sót một tiệm nào. Tuy nhiên, ngoài những nhà hàng thượng lưu, khách phải mặc đồ lớn và lấy bàn từ trước như Maxim. Chàng còn biết nhiều nhà hàng nhỏ như cái lỗ mũi, bàn ghế xấu xí mà lại ngon kinh khủng, phải ghi tên trước cả tháng trường mới có hy vọng giành được vài ba chỗ ngồi. Văn Bình mê nghệ thuật ẩm thực của Pháp, song chàng không ngửi được cái thói quen đòi tiền buộc boa. Muốn đi ăn phải chuẩn bị một đống tiền lẻ sẵn sàng. Taxi đậu lại buộc boa, chú bồi phục sức lòe loẹt mở cửa kiến, rạp lưng xuống cúi chào cũng phải buộc boa. Ăn xong thưởng tiền cho bồi dọn bàn, đó là chuyện khả dĩ chấp nhận được. Nhưng nếu phải buộc boa luôn cả cái tên bồi rót rượu nữa thì thật là đa sự. Vô phúc khách nào vào toilet thì bóp phơi còn nhẹ thêm nữa. Và tùy theo nhân viên phụ trách toilet là cậu hay là cô, phần nhiều là cô và là những cô nương khá đẹp. Thật ra Văn Bình là thực khách, phát nhiều bụt boa và không bao giờ hà tiện. Chàng xài sang đến nỗi những tay giàu khét tiếng phải lát con mắt. Và hơn một lần nhân viên tiệm ăn, lữ quán thấy tiền thưởng quá lớn đã năn nỉ xin được hoàn lại. Tuy nhiên chàng muốn tự ý thưởng tiền chứ không muốn bị nộp tiền mãi lộ. Vì thế chàng đã tẩy chay, không thèm đặt chân đến một số nhà hàng. Trong số những nhà hàng được thiên hạ ưa chuộng mà chàng tẩy chay này, phải kể đến tiệm Lát Xe. Ngon thì ngon, nhưng chàng ghét cay ghét đắng vì chủ nhân tiệm này rất kênh kiệu, coi mình là viện bảo tàng ẩm thực. Dù khách phải trả tiền thì mới được vào xem trong viện bảo tàng Louvre, thì thực khách cũng phải nộp sơ sơ một món tiền để được ngửi các món ăn Lát Xe. Văn Bình lẩm bẩm trong miệng, Lát Xe, Lát Xe. Và ngay khi ấy chàng có linh giác là chiếc xe DS đang rời cái xóm Thanh Lâu mong mát để về trung tâm thành phố, nơi có nhà hàng cắt cổ Lát Xe mà chàng vừa nhắc đến cái tên cúng cơm. Đúng thế, những con đường ngắn ngủn khòng khèo, tranh tối tranh sáng đã lật dần dần lùi lại phía sau. Văn Bình khó thể lầm lẫn về phương hướng. Giờ này không lái về đường Le Pic như là gã tài xế mỏng môi kia tiết lộ hồi nãy, mà tiến về quận 8, về công trường ngôi sao, về đại lộ Champs-Élysées, Huy Hoàng và Thần Tiên. Như vậy nghĩa là gã tài xế đã bị Mi Sáo phỉnh gạt từ đầu đến cuối. Chắc hắn là dân bản xứ được Song Ngư kết nạp để làm những vụ đấm đá nhì nhằn, ăn lương từng vụ và không có mặt trong danh sách nhân viên chính thức. Song Ngư ra lệnh thủ tiêu gã tài xế vì sợ hắn lẻo mép, hắn sẽ tiết lộ vụ tình báo Mi Sáo lừa bắt cóc cộng sự viên thân tín của ông Hoàng. Trong chốc lát, khu trung tâm thành phố hiện ra cực kỳ náo nhiệt và tráng lệ dưới vòm trời sáng muôn màu. René đã lái đến đại lộ Ngàn Một Đêm Lẻ, Champs-Élysées. Chị em ta ở đây được coi là Luis nhất thế giới. Văn Bình không nghĩ rằng René sẽ đậu lại dọc đại lộ sang trọng này, mặc dù Mi Sáo có thừa tiền mua cả những building cao mấy chục tầng. Bằng một con đường xéo, René lái vào ngã bảy. Ngã bảy cắt đại lộ Champs-Élysées dài khoảng 2 cây số ra làm đôi. Phần phía đông gồm toàn công viên rộng thênh thang với những tòa lâu đài và hí viện thượng thặng và một vườn chơi đầy đủ tiện nghi cho trẻ con. Còn phần phía tây, đi thẳng lên quảng trường ngôi sao với khải hoàng môn nguy nga, thì mỗi bên là những rạp chiếu bóng sang trọng hạng nhất, những tiệm nước sang trọng hạng nhất và những cửa tiệm sang trọng hạng nhất. Dọc con đường sang trọng hạng nhất này, cùng đi với em bé đẹp đẽ hạng nhất và một bột phơi đựng toàn chi phiếu mang nhiều số zero là điều Văn Bình khoái hạng nhất. Nhưng giờ này không dọt thẳng đến quảng trường ngôi sao, nơi có 13 con đường lớn nhỏ châu đầu vào nhau. Hắn chạy được một quãng rồi lại quẹo, dường như quẹo vào đường một chiều, cọt về. Từ khi rời sớm Yên Hoa đến giờ, Văn Bình nhận thấy René chuyên chạy theo đường một chiều. Bất đắc dĩ, hắn mới chịu thay đổi lộ trình. Và chàng đã khám phá ra thầm ý của hắn. Hắn cứ lái lên quanh để kiểm điểm xem có bị theo dõi hay không. Thận trọng là nguyên tắc quan trọng mà điệp viên phải học làm lòng và áp dụng trong mọi trường hợp. Tuy nhiên thái độ thận trọng của René và của Mi Sáo đã giúp Văn Bình chọc thủng một bí mật ghê gớm. Ngoài Mi Sáo và dĩ nhiên ngoài sở mật vụ và của ông Hoàng ra, đang còn nhiều cơ quan điệp báo khác chiếu cố đến nhà di truyền học Tô Lan. Những cơ quan này đó là ai? Chắc hẳn ngoài chiếc DS do René lái, đang còn ít nhất một xe hơi khác của Sông Ngư. Xe này nó bám sát René để bảo vệ. May mà Văn Bình không triệt hạ René, đoạt cái chiếc xe DS và đào tẩu. Vì trong trường hợp René bị chàng loại khỏi vòng chiến thì sẽ có nhiều René khác. René tiếp tục cứ lái vòng vo Tam Quốc một hồi nữa, rồi mới phóng một mạch lên phía bắc thành phố. Hai bên đường cây cao sừng sững, những bảng hiệu neon rực rỡ được thay thế bằng những khu gia cư bình lặng và ảm đạm. Đến khi hắn dừng lại, đem xe vào một cái sân rộng lát gạch đối diện với căn nhà trệt trang trí hợp thời trang, thì Văn Bình không biết nơi đó là nơi nào. Ngoài đường có đèn, song ánh đèn quá yếu, không có chiếu được đến sân. Chủ nhân lại quên bật đèn sân. Văn Bình có ý nghĩ là chủ nhân đã cố tình quên, và mọi cánh cửa cũng đóng im ỉm. René ấn cái nút điện ở táp lô cho kiến xe hạ xuống, và chốt cửa được lồi lên. Một gã đàn ông gầy nhom từ trong bóng tối ló đầu ra, hai tay khệ nệ bưng một cái băng ca bằng vải. Hắn đặt băng ca xuống đất. René chỏ miệng vào gọi Văn Bình, chàng cũng không thèm trả lời. Hắn giật cái ống quần chàng, chàng vẫn phớt lờ. Sau cùng thì gã đàn ông gầy nhom phụ lực với hắn khiêng chàng từ trong xe ra băng ca. Hành lang tối hun hút, hai nhân viên Mi Sáo không nhìn thấy cặp mắt mở hé của Văn Bình. Vì vậy chúng không thể nào bắt gặp nụ cười khoái trá pha lẫn sự khinh miệt của chàng. Chúng khiêng chàng qua salon. René chạm phải chân ghế bịch đồng kêu càng kẹt chói tai. Gã gầy nhom than thở: "Ôi thằng cha này nặng ký quá." René dè biểu: "Nặng ký mà làm được cái cốc khô gì? Chỉ tổ tốn tiền. Sếp đến lâu chưa?" Gã gầy nhom đáp: "Dạ mới tới trước anh độ 5 phút Gã gầy nhom vừa dứt lời thì mũi dài nhọn hoắt của hắn vướng cái góc thảm len trải ở trên nền phòng, làm cho hắn loạn choạng xích ngã. Cái băng ca nặng chình chịch đè chặn lên xương đùi đau điếng. René cũng mất thăng bằng theo, hắn phải bám lấy lưng ghế salon. René có vẻ bực bội: "Mở đèn lên đi mày." Gã gầy nhôm đáp giọng cay cú: "Hừ, mày như biết tao là cái thằng mang mối thù bất cộng đái thiên với những nơi thiếu ánh đèn. Bắt tao thì kèm nhèm, mỗi con gần 3,5 độ mà không có đeo kiếm, ban đêm như thế tao chẳng hơn gì một thằng mù. Do đó tao thích bật đèn hơn mày. Không những mở đèn trong salon, tao còn muốn mở đèn khắp cả nhà, nhưng người ta thì không cho phép." "Là Sông Ngư?" "Ừ, bà sếp thơm tho của mày. Bà sếp của mày không cho phép bật đèn vì sợ bị lộ." "Nói nhảm, mày đừng tưởng Sông Ngư hay cười là có cảm tình với tao đâu. Đàn bà Á Đông thường có cái lối cười chết chóc như vậy đấy. Tao chỉ là nhân viên trung cấp cũng như mày thôi." "Hiểu rồi, tao nói đùa đấy mà. Mày cứ tiếp tục giỡn mặt một cách ngu xuẩn thì sớm muộn có ngày mày bị ốm đòn. Sông Ngư chỉ búng nhẹ là mày lăn kền. Dĩ nhiên tao đâu có dám hỗn. Nhưng mày ơi, René ơi, mày gọi gì? Mày vừa nhớ đến thằng cha người Mỹ của CIA cách đây 2 tháng mới đụng dây số chiên của Sông Ngư, mà Sông Ngư đã tát một cái thấy ông bà ông vải, kèm theo cái răng cửa gãy nát, có phải không?" "Không, Sông Ngư là bà sếp. Tao có thói quen kính trọng sếp, không khi nào tao dám tì toè. Vả lại tao biết an phận thủ thường. Tao thì gầy nhôm như que tâm thế này, chị em dưới xóm cũng còn chê, huống chi là bà sếp vừa đẹp vừa thơm. Sở dĩ tao gọi tên mày là vì Sông Ngư có thái độ hơi khác thường." "Hơi khác thường?" "Ừ, mỗi đêm nhà này mở đèn sáng choang, chẳng hiểu sao đêm nay lại cấm đoán tao." "Đồ ngu, Sông Ngư sợ bọn phản gián Pháp."
Hừ, mấy cái thằng bụng bự quanh năm cứ tống rượu vang bọt đô và cứ đớp phô mát gờ rìa, biết cái đớt gì. Ngậm miệng lại mày, mày cứ ba qua chích chòe như vậy, có ngày mày bị sông ngư cho đi tàu suốt như là cái thằng tư tài xế. Còn lâu, sông ngư hạ lệnh cho mày giết thằng tư tài xế vì nó chơi cái trò hai mang. Nó lãnh tiền của sông ngư mà nó còn bí mật ăn lương của phản gián Pháp nữa. Mày bắt đầu khôn ra rồi đấy. Phản gián đinh ninh gài được thằng tư bên cạnh sông ngư nên tha hồ ăn no ngủ kỹ, không ngờ lại bị sông ngư chơi cho một bố đào thấy mẹ. Mày biết không, bọn phản gián lái xe theo sát bên tao, tao dụ cả bọn từ Mông Mát đến quận 8, rồi từ quận 8 tao chạy về đây. Dọc đường sông ngư đã bắn xe chúng bể lớp. Khốn nạn, nổ một bánh thì còn chạy cà rịch cà tan được. Đằng này sông ngư đẹt luôn cả hai bánh, mà là hai bánh trước nữa. Bảo hại chúng nó đang cừ nói hiu hiu tự đắc trên đại lộ Champs-Élysées thì bị xẹp hơi, chúng nó phải đậu lại thì tao đã vù mất. Mày còn lạ gì, đường này đông như mắc cưỡi, có khi mất 5-10 phút cũng chưa rẽ được vào lề, huống hồ khi ấy thiên hạ đang dạo xe như điên. Câu chuyện tán gẫu giữa hai nhân viên mi sáo đã bị gián đoạn vì cánh cửa ở cuối phòng được mở hé. Anh hùng Rene đang nói thao thao bất tuyệt bỗng ngưng bặt vì từ sau cánh cửa có tiếng đàn bà. Khiêng vào trong này. Người đàn bà này nói tiếng Pháp và nói rất đúng giọng. Thoạt nghe, nhiều người có thể tưởng lầm nàng là dân Pháp chính cống và sanh trưởng tại kinh đô ánh sáng. Nhưng kinh nghiệm đã cho Văn Bình biết nàng là người phương Đông. Giọng nói của nàng rất dịu dàng, song vẫn có vẻ là đàn chị. Dường như nàng là con nhà giàu, sanh ra trong nhung lụa và có kẻ hầu người hạ đầy đàn, nên quen với cung cách chỉ huy. Tuy chưa được giáp mặt, Văn Bình cũng đoán được nàng là sông ngư, đại diện mi sáo tại Paris. Muốn làm nhân viên mi sáo cao cấp thì phải qua nhiều cuộc tuyển lựa khó khăn, trong số 3.000 người chỉ chọn được có một. Muốn được thay mặt ông M ở Paris còn khó khăn gấp chục lần. Đàn bà như sông ngư mà được ông M bổ nhiệm tất phải là cái thứ đàn bà sắc nước hương trời, thông minh xuất chúng và lại có võ nghệ siêu quần. Tự dưng chàng đâm ra sợ sông ngư. Văn Bình sợ giống cái thì lạ thật. Từ cổ chí kim có hai loại đàn bà đáng sợ: đàn bà cào quấy, ngoạm cắn, dầu bị đánh đập dã man vẫn không chịu nhã, và người đàn bà vạn thắng. Đừng nói đến ông già tóc muối tiêu, ngay cả con trai khỏe như Vâm cũng sợ đàn bà vạn thắng. Bề ngoài loại lá đa này không có nét nào độc đáo, nếu khác thì chỉ có thân hình họ là đáng kể. Thân hình họ hơi nhẵn, nhẵn nhưng cứng và dai như cao su, dai hơn cả đĩa đói nữa. Họ rôm rôm như vậy mà liệu hồn, những ông thanh niên oai vệ như lực sĩ thẩm mỹ, bền sức như cua rơ xe đạp, cũng bị họ làm tiêu tùng trong chớp mắt. Vâng, tiêu tùng trong chớp mắt. Cừ khôi thì kháng chiến được 60 giây đồng hồ, bình thường thì 5 đến 3 giây, và sau đó phải chích cả 100 ống thuốc bổ, ăn hàng tạ xâm nhung nếu không muốn mặc sơ mi gỗ. Đàn bà cào quấy hay đàn bà vạn thắng, Văn Bình cũng không sợ. Trong những năm đên đên hồ hải, chiến đậu trong bóng tối của nghề gián điệp cũng như trong bóng tối của phòng the, chàng chưa hề sợ ai. Thú thật là đôi lần chàng cũng toát mồ hôi, vảy óc mọc đầy người vì phải đương đầu với cái loại siêu giai nhân. Song vì tự ái chung của nam giới, người thứ 8 mạn phép kiểm duyệt. Vậy mà tự dưng lần này chàng lại sợ. Chàng không dám mở mắt thao láo nữa vì hai nhân viên mi sáo đã khiêng băng ca vào căn phòng sáng đèn. Chắc họ đặt băng ca ở góc nên ánh đèn cũng bớt gay gắt. Chàng nghe tiếng sông ngư dõng dạc: các anh đặt G28 lên giường cho tử tế rồi đi ra ngoài đợi tôi. Trái tim Văn Bình đau nhói, Song Ngư đã biết chàng là Văn Bình Z28. Tiếng giày của hai người đàn ông gõ nhẹ dần. Song Ngư đã đóng cửa. Nàng chỉ nói vỏn vẹn hai câu với bọn thuộc viên. Chàng không nhìn thấy nét mặt từng người, nhưng chàng có thể biết chắc là anh nào cũng khớp vía. Đàn ông thường khớp, đàn bà giỏi võ. Một cái mùi thơm thoang thoảng khắp phòng. Chà chà, đây là mùi nước hoa nguyên chất của Rosa, mang một cái tên gợi cảm mà đàn bà loại này không đắt lắm nhưng lại thơm. Bôi một giọt vào sau mang tai buổi sáng là đến đêm vẫn còn thơm. Dùm nước hoa đòi hỏi một nghệ thuật tinh vi. Có những bà mệnh phụ sức nước hoa hơn cả $100 một ve, nhỏ xíu mà thơm vẫn không thơm. Nhiều khi nước hoa trộn với mồ hôi lại nghe còn khó ngửi. Trong khi ấy, có người xài nước hoa với giá tiền trung bình, mà xong cái mùi thơm nó lại nặng trĩu, đàm mê. Sở dĩ có tình trạng trớ trêu này là vì mỗi người đàn bà có một chất nhờn riêng và cái mùi da thịt riêng. Khả dĩ thay đổi được bản chất của nước hoa, thơm ít trở thành thơm nhiều trở thành thơm ít, hoặc chẳng còn thơm nữa. Cái mùi đàn bà đã thơm, mùi da thịt của Song Ngư lại còn thơm hơn. Hai mùi thơm này nó trộn vào nhau, khiến cho Văn Bình phải ngây ngất. Bao tử chàng trống không, nên mùi thơm kỳ diệu lại càng tác động mạnh. Chàng cảm thấy nhập nhoạn trên mặt. Chàng biết là Song Ngư đang quan sát chàng. Nàng đứng cạnh giường, ngang đầu chàng. Nàng phải là kiện tướng về nghệ thuật yêu đương, vì thân thể của nàng tỏa bốc hơi nóng mãnh liệt. Chàng cứ nằm thẳng ro, không cự quậy. Chàng cũng không dám thở mạnh, mặc dầu khi ấy buồng phổi của chàng cần phải hít dưỡng khí hơn khi nào hết. Nàng buộc miệng khen: "Khiếp, đàn ông gì mà đẹp trai quá." Nếu Văn Bình không trù tính trước thì chàng đã mở toang mắt và kêu lên những tiếng sửng sốt. Tuy nhiên chàng cũng chỉ ngờ vực, chứ chưa dám nghĩ rằng Song Ngư là nàng. Mùi nước hoa đàn bà hòa lẫn với mùi da thịt còn phản phất trên mũi của chàng từ chập tối, cho nên chàng đoán phỏng Song Ngư với nàng là một, và chàng đã đoán đúng. Vì câu nói buộc miệng của Song Ngư được thốt ra bằng tiếng Việt của người sinh trưởng ở miền Nam. Song Ngư là người Việt, một người Việt chính công. Song Ngư vỗ nhẹ vào mặt chàng, giọng nói âu yếm như vợ chồng và vẫn bằng tiếng mẹ đẻ thân yêu: "Đừng có giận nhé, chỉ mượn tạm anh cái mặt mà thôi." Văn Bình toát mồ hôi, nàng đã biết chàng giả vờ bất tỉnh hay sao mà lại thỏ thẻ yêu cầu đừng giận. Cũng có thể nàng không biết, nàng nói nựng chàng như mẹ nựng con. Nhưng cô gái đà tình nựng người yêu. Nhưng ô kìa, tại sao nàng lại mượn tạm cái mặt? Nàng sẽ cắt thủ cấp của chàng như trong truyện kiếm hiệp Trung Hoa hay chăng? Văn Bình không tin Song Ngư giết chàng, song chàng vẫn phải đề phòng cẩn mật. Chàng không thể nhìn bằng mắt vì mắt chàng đang nhắm nghiền, nhưng chàng có thể lượng định tình thế bằng mũi, bằng tai và bằng giác quan thứ sáu. Tiếng giày của Song Ngư tiến lại góc phòng. Văn Bình nghe tiếng cửa mở, thì ra nàng mở cửa buồn tắm. Nàng mở cửa ra rồi khép lại, chỉ khép chứ không khóa. Rồi chàng lại nghe tiếng nàng lẩm bẩm một mình: "Đang còn sớm chát, mình phải tắm một cái, mệt muốn chết đi được." Nàng đòi mượn tạm cái mặt của chàng, giờ đây nàng lại kêu là còn sớm chát và lại hối hả đi tắm. Đàn bà có khác, nàng có những hành động thật khó hiểu, vô cùng khó hiểu. Tiếng áo quần loạt xoạt, nàng đang cởi bỏ xiêm y. Chàng chưa có cơ hội ngắm Song Ngư nên chưa biết nàng mặc quần áo gì. Song căn cứ vào âm thanh từ buồng tắm vọng ra, chàng đồ chừng Song Ngư đang dùng đồ chẽn. Tiếp theo tiếng áo quần loạt xoạt, đó là tiếng nước chảy và tiếng lạo xạo. Song Ngư hình như đang đánh răng. Đánh răng trước khi tắm đêm cũng là một trong các thói quen mất thời giờ nhưng lại rất đáng yêu của phụ nữ tân tiến. Chà, sau khi đánh răng, miệng của nàng mát rượi, nàng mà hôn chàng thì khoái cảm biết bao. Đúng phép vệ sinh thường thức, mỗi lần đánh răng phải kéo dài từ 5 đến 10 phút. Song ngư vẫn còn rờn rang hơn nữa. Rồi chàng nghe thấy tiếng nước chảy ồ ồ. Người đẹp đã bắt đầu tắm. Cầm lòng không đậu, Văn Bình lại mở mắt ra. Thoạt tiên chàng chỉ mở hé và mở một bên. Thấy em ru, chàng bèn mở bét hai con mắt. Căn phòng khá rộng, được dùng để ngủ, để trang điểm và cũng để làm việc. Chàng đang nằm dài trên một cái giường lớn, bề ngang trên 2 mét. Người Tây Phương nằm giường rộng 1 thước 8 là cùng. Họ chú trọng đến chiều dài hơn là chiều rộng. Ngoại trừ một số người không cần chiều dài bằng chiều rộng, những người này thích nằm thật rộng để lăn cho dễ. Cái giường được kê ở góc bên phải, chết cái cửa buồng tắm. Ở góc trái là một dãy kệ tủ đóng sát vô tường. Bên trên toàn là sách, sách đóng gáy da mạ chữ vàng chói lọi. Đó là tiểu thư viện của Song Ngư. Cái bàn làm việc bằng sắt xinh xắn và kiên cố. Nó sơn màu xanh nhạt. Màu xanh nhạt của nước sơn trở nên dịu hiền dưới ánh đèn nê ông từ cái lâm ba đe tỏa xuống. Tiểu thư viện được ngăn đôi với phòng ngủ bằng một cái rèm dày bằng nhung len, cũng màu xanh nhạt. Khi ấy cái rèm đang mở non nữa. Mọi đồ đạc trong phòng đều cùng một màu xanh nhạt đặc biệt. Văn Bình thấy 2 hộp đàn vĩ cầm đặt song song ở trên bàn viết. Một hộp đóng kín, còn một hộp thì mở rộng, và một cây đàn violon được lấy ra ngoài, gối đầu trên cuốn sách. Gần đấy có một cái giá sắt đựng bài nhạc, và cuốn sách nhạc cũng đang mở ra. Chắc là Song Ngư đang tấu đàn thì Văn Bình được chở đến bằng xe hơi. Và nếu chàng không lầm, Song Ngư là người chơi vĩ cầm khá giỏi. Văn Bình vốn có thiện cảm với phụ nữ chơi đàn. Chàng nhận thấy phụ nữ chơi đàn thường ưa tiết điệu trầm bổng những khi ôm hôn hoặc làm tình. Tuy nhiên Văn Bình không thể phí phạm thời giờ quý báu để suy luận về tài nhạc công của Song Ngư nữa. Chàng phải tìm cách để thoát thân. Nhưng tư tưởng đào thoát đã bị tiếng nước trong buồng tắm lấn át. Không nhìn thấy tận mắt, Văn Bình vẫn hình dung được những giọt nước trắng trong như kim cương. Nó đang lăn dưới cái tấm thân mỹ miều và cân đối của Song Ngư. Chàng đâm ra ghen cả cái vòi nước với cả những ngọn đèn vô tri giác, vì chúng được diễm phúc chiêm ngưỡng da thịt mơn mởn và nõn nà của nàng. Chàng không còn nghĩ đến việc thoát thân nữa, và chàng cũng quên phước mình là điệp viên Z28 sắp có hẹn với nhà di truyền học Tô Lan, và nàng là Song Ngư, giám đốc trú sứ Mi Sáo, đối phương kim đồng minh thọc gậy bánh xe khá nguy hiểm của chàng. Khi ấy chàng chỉ nghĩ đến thần vệ nữ đang phô bày những đường cong độc nhất vô nhị cách tầm mắt háo đối của chàng một lớp cửa mỏng. Chàng lo do ngồi dậy, tấm nệm khá êm, cái giường lại rộng quá khổ nên chàng phải vất vả lắm mới đặt được chân xuống đất. Chàng thường ca ngợi nệm êm và giường rộng, giờ đây chàng mới thấy nó bất tiện. Nếu Song Ngư thính tai và nếu nước trong buồng tắm không đổ ào ào tiếng động vụng về do chàng gây ra, có thể lọt vào tai của nàng. Mừng quýnh quên cả giữ gìn, Văn Bình bước lại cửa buồng tắm. Chàng hiểu vì bản tính cậu thả hay vì nàng chủ tâm để hờ, hầu đối phó dễ dàng với biến động mà cánh cửa chỉ được khép cho lấy lệ. Đối diện khe hở là một tấm gương thủy ngân cao bằng người. Song Ngư đang đứng dưới hoa sen, những tia nước nhỏ lăn tăn đùa giỡn trên làn da trắng như tuyết của nàng. Song Ngư quay lại phía gương, hình như nàng phản chiếu đầy đủ trên mặt thủy ngân. Pháp là nước nổi tiếng về nghệ thuật tráng gương soi. Đặc điểm của gương Pháp là phản chiếu trung thực tuyệt đối, không làm méo lệch cũng như làm đen mờ. Nhờ tấm gương Pháp này, Văn Bình không cần ngắm giai nhân bằng xương bằng thịt mà vẫn thấy rõ như thể nàng khỏa thân trước mắt của chàng vậy, không thiếu và không sai một ly. Nàng là người Việt mà lại cao lớn như đầm. Nói đúng ra, phụ nữ phương Tây cũng chỉ cao lớn đến như Song Ngư là cùng. Tuy nhiên sự cao lớn của họ có hại hơn là có lợi, vì họ cao lớn nên lỗ chân lông phải to và sâu hun hút. Mỗi khi họ lau chùi kem phấn, họ không dám cho đàn ông nhìn thấy, vì nhìn thấy là phải lộ mửa. Phụ nữ phương Tây cao lớn nên đùi của họ lớn, dầu tốn công phu xoa nắng, họ cũng khó tiêu triệt được cái mỡ dư. Sòng người khác họ một trời một vực, da dẻ nàng thì trơn bóng từ đầu đến chân, trơn bóng cả ở những bộ phận có nhiều nếp răng ác ôn nhất. Nhận tuyến của điệp viên G28 sáng hơn cả đèn pha iốt của xe đua, mà chẳng khám phá ra được cái gì xấu xa. Đáng suy tồn hơn hết là cái bụng thật nhỏ với cặp giò thun và thật dài. Té ra Sông Ngư thuộc loại đàn bà cao lớn mà rôm rôm, nghĩa là dạng đàn bà vạn thắng. Đàn bà vạn thắng vốn coi đàn ông như là đồ bỏ. Đàn bà vạn thắng mà sức nước hoa, farm của Rosa thì còn chết chóc gấp mấy chục lần nữa. Ui chào, nàng còn là nghệ sĩ vĩ cầm đàn violon, có những nốt cao và thấp thật thấp. Sự cao thấp hần hực này đem áp dụng vào cuộc trình diễn nhạc tình trong phòng the thì gỗ đá cũng phải xuất xa, huống hồ gì là Văn Bình. Thường lệ, trái tim Văn Bình kéo còi báo động liên tu bất tận. Chàng không mắc bệnh cao huyết áp, tim chàng thì lại rất tốt. Nếu không nó đã căng lên và đã nổ tung. Đó là Sông Ngư chỉ mới có triển lãm phía sau, với cái mông tròn, bờ vai tròn, đôi chân tròn và mớ tóc dài cuộn thành nhiều lọn tung bay phơ phất dưới vòi nước nhỏ xíu. Chứ nếu nàng quay lại, tất cả những gì gọi là đệ nhất báo vật được phơi ra thì không hiểu trái tim phiến loạn của Văn Bình có bị bể nát ra hàng mấy chục mấy trăm mảnh nữa. Trời, Sông Ngư sắp quay mặt lại, nàng sắp quay ngược lại. Văn Bình cảm thấy nghẹt thở, như thể một địch thủ cự phách vừa tống atemi vào quyệt hô hấp của chàng, gần hoàn cách mô. Chàng phải kiến chân, miệng thì há toàn hoác để cướp giật dưỡng khí đã trốn đau hết trong gian phòng đóng kín. Sông Ngư vẫn tiếp tục chơi cái trò ởm ờ như thế này thì Văn Bình không sống nổi. Chàng phải huy động những phần tí nghị lực và danh dự còn sót lại trong tâm thần để chống lại ma lực đang xúi dục. Chàng mở đại cửa phòng tắm, nhảy đại vào và ôm đại Sông Ngư. Rồi sau này muốn ra sao thì ra. Trời, Sông Ngư đang quay ngược lại. Nàng hất những lọn tóc đen nhánh khỏi bờ vai trắng phao. Nàng đứng hơi nghiêng, Văn Bình mới thấy một bên ngực. Ngực của nàng hồng hồng tuyệt diệu. Văn Bình dán mắt vào cái khe tấm gương đã bị hơi nước nóng che phủ gần hết. Tim chàng mỗi lúc một đập mạnh, thêm ít ra cũng trên 150 cái một phút. Sông Ngư đã quay lại toàn diện. Trời ơi, bộ ngực của nàng có thể đâm thủng da thịt cứng như thép trui của chàng. Nhưng Văn Bình đột nhiên nghẹn họng. Văn Bình đột nhiên cảm thấy nặng đầu. Và Văn Bình đột nhiên bị hoa mắt. Người đàn bà đang quay mặt lại tấm gương mà chàng đang ngắm nghía. Người đàn bà ấy chẳng có ai xa lạ, mà đó là Diễm Hà, cô gái mặc đồ đầm, thư ký thần tính của giáo sư Bửu Khoa. Chàng vừa gặp nàng xong, nàng bị kẻ lạ đánh ngất trong văn phòng Bửu Khoa. Trước khi chàng rời khỏi nhà Bửu Khoa xuống hầm rượu, chú Sáu đã dìu Diễm Hà sang phòng bên. Lúc ấy nàng đang còn mệt. Té ra Sông Ngư, giám đốc trụ sứ Mỹ Sáu tại Paris, người lừa bắt Văn Bình bằng cách sai nhân viên giả làm tài xế taxi chờ chàng bên Hữu Ngạn, lại là giai nhân có cái tấm thân núi lửa, Diễm Hà. Không ngạc nhiên nào bằng cái ngạc nhiên này. Tuy vậy, Văn Bình lại không mấy ngạc nhiên, vì không ngạc nhiên to lớn hơn, lạ lùng hơn, có ảnh hưởng đến chàng nhiều hơn, đã trấn áp tất cả. Sự Sông Ngư là Diễm Hà chưa làm Văn Bình G28 xúc động mãnh liệt bằng điều tối mật mà cặp mắt điện tử của chàng vừa khám phá ra. Vả lại, khỏi cần là mắt điện tử cũng thấy, người mắc bệnh cận thị nặng, đánh mất kiến cũng cứ thấy rõ như thường. Và Văn Bình đã thấy gì? Cái gì đã làm máu trong huyết quản chàng đông cứng lại? Cái gì đã làm chàng run sợ? Và cái gì đã làm chàng thất vọng? Thất vọng đột ngột, thất vọng đau thương. Chàng muốn khóc mà không khóc được, chàng muốn kêu mà không kêu được. Văn Bình run sợ, Văn Bình thất vọng vì hình ảnh vừa in vào trí chàng là hình ảnh không bao giờ chàng ngờ tới được. Hình ảnh này có thể được mô tả bằng năm chữ ngắn ngủi như sau: Diễm Hà là đàn ông. Vâng, Diễm Hà là đàn ông. Và trong giây phút run sợ lẫn thất vọng ấy, Văn Bình bỗng nhớ đến giáo sư Nguyễn Phước Bủ Khoa. Chú thích: nước Pháp có thập vương ẩm thực, trong số này tạm phiên âm là lá xe, tiệm mà G28 ghét. 11 người trong họ Trocos đã qua Đông Kinh điều khiển nhà hàng Maxim tại đó. Đó là tiệm Agnès Sac Paris, mới khai trương năm 1965, mà đã nổi tiếng bên trong chỉ có được 30 chỗ ngồi. Văn Bình vụt nhớ đến Bủ Khoa, vì nhà bác học di truyền nổi danh là chủ nhân của Diễm Hà. Ruột gan lộn lạo, chàng có linh tính là Bủ Khoa đang gặp chuyện chẳng lành. Và trong chớp mắt, chàng liên tưởng tới tòa nhà cổ xưa và hiu quạnh của Bủ Khoa. Chàng bỗng hối hận nghe lời Bủ Khoa ra về bằng đường hầm, để đến nỗi bị Song Ngư lừa bắt đi. Công tác của chàng tại Paris chỉ có triển vọng thành tựu nếu Bủ Khoa còn sống. Khi Bủ Khoa dẫn chàng qua hầm rượu để đến bên cánh cửa sắt nghiến răng kèn kẹt trên bản lề rỉ sét, chàng nhận thấy ông ta có vẻ băn khoăn. Thật ra ông ta cũng không băn khoăn về những hiểm nguy có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Lúc ấy mặt ông sa sầm vì ông mãi bận việc, quên cả việc cúng rượu cho vợ. Những thùng rượu vang nguyên chất từ thuở vườn nho nhà được gửi về cho ông mỗi năm 2 lần, và ông phải chăm nom hơn cả đàn bà có con mọn. Lệ thường rượu được chứa trong thùng gỗ vì chất gỗ hợp với nó, nhưng Bủ Khoa lại đựng trong thùng bằng xi măng. Cách đây 6 tháng phải gạn lọc một lần để giữ sự trong trẻo. Trước khi lên phòng, Bủ Khoa nán lại một lát trước cái hồ vuông đúc bê tông ở góc hầm. Cái hồ này đựng chất rượu vang ngon nhất, và cũng là cái thứ vang mà sinh thời vợ ông thích nhất. Ông đã ngâm trong hồ một cái đũa lớn bằng gỗ sồi mạ bạc, một chất bạc riêng tinh khiết. Gỗ sồi và chất bạc hút những hơi độc ở trong rượu, nó vừa sát trùng vừa làm rượu trong vắt, nó lại vừa gia tăng hương vị thơm ngon. Ông tần ngần hồi lâu bên hồ rượu không chịu rời bước. Thần trí ông lâng lâng, ông lùi về dĩ vãng. Vợ ông còn sống, những người cùng tuổi nàng đều còng lưng bạc tóc, mớm răng, trong khi nàng vẫn còn trẻ, vẫn còn đẹp, vẫn hăng say yêu đương đến con gái đôi 8 cũng thua. Nhờ nàng, ông đã đuổi được cái già sòng sọc, nhưng định mạng ác nghiệt đã bắt nàng phải chết. Bửu Khoa bần thần rút cây đũa gỗ sồi ra khỏi hồ rượu. Mùi thơm của rượu len vào mũi của Bửu Khoa. Ông ngây người như bị thôi miên. Vợ ông đã dạy ông phương pháp khử rượu vang bằng gỗ sồi và bạc nguyên chất này. Và cũng chính vợ ông tự tay đẽo gọt cái đũa sồi cho ông. Ông đưa cái đũa gỗ lên miệng để nếm rượu, nhưng Bủ Khoa vội ngừng tay. Hồi nãy ông cười Văn Bình vì chàng nói có tiếng chân người khả nghi. Hầm rượu này là một địa đạo bí mật, được lắp chặt 2 đầu bằng bê tông, ngay cả viên chức sơ địa chất cũng không biết. Ông không hề tiết lộ sự hiện diện của nó với ai, ngoại trừ chú Sáu, được ông coi như là con cháu ở trong nhà. Chú Sáu chỉ xuống hầm rượu mỗi khi ông yêu cầu. Vậy thì tiếng động ông vừa nghe là do ai gây ra? Phải, ông vừa nghe lọt một tiếng động khá rõ. Đây không phải là tiếng động của các súc vật nhỏ như mèo chuột, vả lại hầm rượu được đóng kín như bưng. Vị tất con gián cũng không chui lọt qua khe cửa, huống hồ gì là mèo chuột lớn chành ình. Bủ Khoa có ấn tượng tiếng động này là do người. Người lạ đã núp sau những cái phi thùng rượu đồ sộ ở bên trái, cách hồ xi măng chừng 2 mét. Dường như người lạ đã vô ý chạm mũi giày vào cái vỏ thùng nên đã gây ra tiếng động vang dội khắp hầm. Nếu tường hầm và nền hầm được lót bằng vật liệu hãm thanh tối tân thì tiếng động bất thường ấy đã đủ làm cho Bửu Khoa giật mình rồi. Bửu Khoa thụp xuống, thả cái đũa gỗ sồi vào hồ rượu nho, mắt đảo một vòng 360 độ, nhưng cái kệ đựng đầy chai và chai không, chai chứa rượu vẫn nằm bất động ngoan ngoãn, không ai có thể ẩn náu dọc theo cái dãy kệ. Người lạ, nếu quả thật là có người lạ đang rình rập Bửu Khoa, chỉ có thể thu hình sau mấy cái đống phi bầu dục. Bửu Khoa thoáng nghe thấy tiếng động khác ở sau lưng, ông quay phắt lại và ông đã nhận diện ra kẻ địch. Nhà hầm nửa tối nửa sáng, song Bửu Khoa vẫn thấy rõ cái hàm răng bịch vàng chóe của địch. Không rõ cả hai hàm răng của hắn bị sâu ăn hay vì hắn thích bịch răng vàng để tăng thêm oai vệ. Chỉ biết là miệng của hắn đầy răng vàng, răng cửa vàng, răng nanh vàng, răng cắm vàng, thậm chí tay chân và cổ tay hắn cũng khoe cả vàng nữa. Đồng hồ vàng bên tay trái, vòng vàng bên tay phải, nhẫn vàng đủ kiểu đủ cỡ, đeo đủ hết 10 ngón tay. Đặc điểm thứ hai là sự vạm vỡ. Tên địch đang nhe cái hàm răng vàng trước mặt của ông và còn vạm vỡ hơn tên địch bị Văn Bình hạ thủ hồi tối. Bửu Khoa không hiểu hắn lén xuống hầm rượu bằng cách nào, vì cửa hầm luôn luôn được khóa chặt. Muốn đánh cắp chìa khóa để mở được ngăn kéo, ổ khóa bằng giấy được liệt vào loại bất khả xâm phạm, nhưng ai vào phòng ông và ăn cắp chìa khóa mới được kia chứ? Vì cửa phòng ông cũng khóa chặt, ông lại thiết trí một hệ thống canh phòng điện tử khá hữu hiệu. Kẻ địch đang khuỳnh hai tay từ từ bước về phía Bửu Khoa. Giữa cái đống phi gỗ và hồ rượu xi măng là một lối đi khá rộng. Không đủ rộng bằng võ đài, nhưng cũng tạm đủ để tỉ thí võ thuật. Bửu Khoa không còn là thanh niên khí lực sung mãn giống như ngày xưa nữa, vì dẫu sao ông cũng đã sắp xỉ 80 tuổi. Cái tuổi mắt mờ chân chậm nên ông chưa tấn công vội. Ông cần quan sát kẻ địch trước khi xuống tay. Thời thế đã biến ông thành nhà bát vật tiếng tăm lừng lẫy, nên ngoài ông ra không ai biết chàng thanh niên xứ Quảng Lưu Vong ngày xưa là con nhà võ có hạng. Tổ tiên ông đã từng giữ những binh chức quan trọng trong triều vua Nguyễn như quan tổng xuất và quan cai cơ, lại đã nhiều lần tiến đánh nước Chim nên học được những thế võ kỳ lạ. Nếu thanh niên Bửu Khoa không dính líu vào vụ khởi nghĩa thất bại của vua Duy Tân để phải bôn ba ra nước ngoài thì có lẽ ông cũng đã theo nghề võ. Khi qua Âu Châu, ông vẫn tiếp tục trao dồi, công việc khoa học thì bộn bề, không cho phép ông dành nhiều thời giờ cho võ đường. Nhưng ông không hề bỏ hẳn, cứ mỗi tuần 2 lần, ông đến phòng tập quen ở gần nhà để ôn lại. Vì vậy, bộ mã đồ sộ và hung hãn của kẻ địch đang nhe hàm răng vàng nham nhở không làm cho Nguyễn Phước Bửu Khoa run sợ. Về bề cao và bề ngang, ông thua hắn. Sòng thớ thịt của ông còn rắn chắc, xương của ông cũng bị tất thua xương của kẻ địch. Ông lùi lại, dựa lưng vào hồ rượu xi măng. Ông lừ lừ nhìn kẻ địch mà không nói. Kẻ địch cười hô hố: "Chào bác sĩ." Bửu Khoa đáp: "Không dám chào ông. Hầm rượu này là nơi kín đáo nhất trong nhà của tôi. Nếu ông cần gặp tôi thì xin mời ông đi lên lầu. Ở dưới hầm thì tiện hơn, vì tôi không thích gây tiếng động." "Ông muốn gì?"
"Muốn bày tỏ thiện cảm với bác sĩ thôi."
"Ông muốn lấy lòng tôi mà ông lại chặn tôi ở dưới hầm. Mắt thì quýt lườm, tay chân thì khuỳnh khuỳnh."
"Bác sĩ thông cảm, chúng tôi không còn cách nào khác."
"Có nghĩa là ông định bắt cóc tôi?"
"Danh từ bắt cóc thì không đúng, vì đã nói đến bắt cóc là phải có sự chuộc tiền. Tôi chỉ vâng lệnh thượng cấp đến đây để cung thỉnh bác sĩ."
cung thỉnh hay bắt cóc thì cũng chẳng có gì khác nhau bao nhiêu. Mà thượng cấp của ông là ai?
Tôi không được phép tiết lộ.
Vậy mời ông ra khỏi nhà này.
Bác sĩ đừng ức hiếp tôi quá. Nếu bác sĩ đòi biết, tôi chỉ có thể nói rằng thượng cấp của tôi là đồng nghiệp với những người muốn nhờ bác sĩ giúp đỡ.
Ông cứ nói úp mở, tôi chẳng hiểu cái gì cả. Thượng cấp của ông nhờ tôi giúp đỡ chuyện gì chứ?
Đại để là cũng nhờ bác sĩ cũng như là người khác thôi.
Tôi không có thời giờ đứng đây để chơi cái trò ú tim với ông. Ông muốn gì thì cứ nói toạt ra.
Tôi muốn nhờ bác sĩ móc nối với Tô Lan.
Tô Lan, Tô Lan, trời ơi, té ra các ông cũng nói đến Tô Lan ư? Nhưng mà các ông là ai?
Bác sĩ lặp lại câu hỏi này là lần thứ hai rồi. Và một lần nữa tôi cũng xin lặp lại là tôi không được phép tiết lộ.
Bác sĩ là người ngây thơ, hoặc là cố ý ngây thơ nên mới không biết rằng nhiều cơ quan gián điệp đang bám sát hành tung của Tô Lan từng phút từng giây sau khi ông ta biệt tích ở phi trường.
Tuy tôi là bạn của Tô Lan, nhưng tôi cũng chưa tìm ra được ông ta tạm trú ở nơi đâu. Nếu ông cần biết chỗ ở, tôi có thể hữu ích cho ông phần nào.
Tôi mời ông lên văn phòng, có lẽ Tô Lan đã gọi điện thoại cho nữ thư ký của tôi đấy.
Bác sĩ khôn lắm, lừa tôi lên văn phòng để mở máy bắn đạn tê liệt, hòng triệt hạ tôi ư?
Tôi nghe nói bác sĩ có gắn hàng chục khẩu súng bí mật ở trên lầu, do đó tôi phải xuống dưới hầm để chờ đợi thì tiện hơn. Bác sĩ có hai cô thư ký, họ chỉ làm việc ban ngày, giờ này còn có ai nữa đâu mà bác sĩ lại mời tôi lên.
Ông không tin tôi thì thôi, nào phiền ông xê ra cho tôi đi lên cầu thang.
Bác sĩ phải đi theo tôi.
Đi đâu?
Bác sĩ không có quyền chất vấn.
Thì ông cũng không có quyền ra lệnh.
Từ nãy đến giờ tôi đã cố gắng giữ lễ độ với bác sĩ. Tôi là cái thằng nóng như lửa, trong đời tôi chưa hề nhẫn nhục như ngày hôm nay.
Ừ, nếu kể về tính nóng có lẽ tôi còn nóng hơn ông nhiều.
Nếu ông khăng khăng cứ đứng đây chặn đường, miễn cưỡng tôi phải đối phó ông.
Bác sĩ già hơn cha của tôi, xin bác sĩ hãy suy nghĩ lại đi. Đừng xô đẩy tôi vào cái tội bất kính với bậc trưởng thượng.
Ông dọa đánh đấy à?
Vậy thì mời ông, tuy tôi đã già, vẫn chưa phải là đồ bỏ.
Thưa bác sĩ, thượng cấp đã ban cho tôi một mệnh lệnh minh bạch. Tôi phải hết sức khiêm tốn để cung thỉnh bác sĩ. Nhưng trong trường hợp bác sĩ cứ cương quyết từ chối, thì tôi phải áp dụng mọi biện pháp cần thiết hầu để đảm bảo cho bác sĩ khỏi rơi vào tay của kẻ khác.
Nói trắng ra, nếu không bắt cóc được tôi thì các ông sẽ thẳng tay giết chết tôi chứ gì?
Vâng, sự thật sống sự nó là như vậy.
Các ông đừng có hòng.
Nói đoạn Bủ Khoa xăm xăm bước về phía cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng trên. Nhưng gã đàn ông vạm vỡ đã vung cánh tay thép nguội ra chặn lại. Giọng hắn chậm rãi, song dứt khoát.
Đây là lần cuối tôi kêu gọi sự sáng suốt của bác sĩ. Là chuyên viên lỗi lạc, bác sĩ sẽ được thượng cấp của tôi nể trọng và ưu đãi đặc biệt. Còn sự cứng đầu thì sẽ mang lại hậu quả tai hại.
Biết nói nữa thì cũng vô ích. Nguyễn Phước Bửu Khoa bèn tung cước tấn công, lợi dụng kẻ địch đứng gần, ông quét bằng chân ngang mặt đất theo cái thế tảo địa cước. Ngọn đá này từng được Bửu Khoa xài nhiều lần trong cuộc đời phiêu dạt ở Âu Châu. Người phương Tây thường to con, khi bị đá quét họ khó giữ được cái mức quân bình. Người phương Tây lại sành võ hồng mao, chuyên dùng tay, ít chú trọng đến cặp giò nên luôn luôn bị cước pháp đánh bại. Gia đình Bửu Khoa là một trong những gia đình giỏi cước pháp trong vùng Gò Nổi. Thần phụ Bửu Khoa khét tiếng khắp nơi vì biết phối hợp môn đá của Thiếu Lâm Quyền với môn đá của Võ Bình Định. Đá đạp được chia ra 18 môn khác nhau, song gia đình Bửu Khoa lại chuyên về tiền cước, nghĩa là kỹ thuật đá về phía trước. Tiền cước được chia ra làm 9 thế. Bửu Khoa trội nhất về tạo địa cước, đá sát mặt đất, và kim tiêu cước là đá bằng các đầu ngón chân. Kẻ địch nặng hơn một tạ, trông như là cái núi đứng sừng sững trước mặt,
Vậy mà cái đá bất thần của Bửu Khoa vẫn làm loạn choạng.
Giá Bửu Khoa chưa sắp xỉ 80, đang ở vào cái thời 50-60 cực thịnh, kẻ địch đã phải đo ván và còn lâu lắm mới bò dậy được.
Do tuổi tác chồng chất đã làm giảm thiểu sức mạnh của ngọn cước tảo địa, Bửu Khoa vội vã bồi tiếp bằng ngọn kim tiêu cước. Kẻ địch chỉ lảo đảo chứ sinh lực chưa bị thâm thủng, bởi vậy sau vài giây đồng hồ bàng hoàng, hắn đã phục hồi phong độ và vung cái trái đấm bồ tự choang vào đầu của Bửu Khoa. Ông né tránh lẹ làng và chuyển sang đòn cánh tay, song kẻ địch đã sấn lại lấy cùi chỏ kết xù của hắn thúc mạnh giữa ngực ông. Ông kêu hừ một tiếng rồi ngã rạp vào cái hồ đựng rượu nho. Ông chồm dậy ôm ghì lấy kẻ địch. Ông tin tưởng gân cốt ông còn khá kiên cố để chẹt họng đối phương, nhưng kẻ địch đã hạ thêm một đòn đao nơi bả vai, và trong khi ông còn đờ đẫn dưới cú đấm trời giáng thì kẻ địch đã nâng đầu gối, khai triển hết sức lực của tuổi trẻ cường tráng, đánh thẳng vào ngực của ông, làm cho ông chúi thẳng xuống đất. Giáo sư Nguyễn Phước Bửu Khoa nằm dài trên nền hầm, những chai rượu vang đặt trên kệ bị níu kéo đổ vỡ tan tành. Chất rượu đỏ tía nhuộm đầy áo sơ mi của ông, bốc lên một cái mùi thơm ngào ngạt. Bửu Khoa là sâu rượu, ông có thể ngửi qua là biết tên rượu, nhưng đêm nay khứu giác của ông bỗng bị tê liệt, thân thể của ông bị tê liệt. Kẻ địch vẫn chưa chịu buông tha, hắn ngó Bửu Khoa một giây rồi cúi xuống, dồn chân khí vào cạnh bàn tay, sửa soạn chặt Atemi. Atemi này là cái đòn chết, và kẻ địch đã quyết giết chết Bửu Khoa cho bằng được. Giây phút ngặt nghèo, chỉ có một người có thể cứu được Bửu Khoa, người ấy là Văn Bình G28. Nhưng Văn Bình lại mắc kẹt với Song Ngư Diễm Hà. Chàng có linh cảm là giáo sư Bửu Khoa đã gặp nạn. Tuy nhiên, với cái tấm thân trần truồng của Diễm Hà phản chiếu trên mặt gương soi lại, nó có mãnh lực ghê gớm, bắt chàng phải quên hết. Thần Thiên Lôi đánh ngang tay cũng vị tắc làm, Văn Bình đã bị thất điên bát đảo. Thế mà điều chàng vừa nhìn thấy lại làm cho chàng thất điên bát đảo. Bộ ngực của Diễm Hà hoàn toàn là bộ ngực của đàn bà đẹp, no tròn, khỏe mạnh, cân đối, hồng hào, hoàn toàn là do thiên nhiên nhào nặng. Không có bàn tay thẩm mỹ dính vào, nhưng bộ phận quan yếu khác của nàng lại là bộ phận của đàn ông. Đúng ra nó không hẳn là của đàn ông, mà nó có tính chất bán nam bán nữ, gần giống hạng người Hydra mà chàng đã từng gặp ở Ấn Độ. Tất cả những ham muốn đang dâng lên ngùng ngục trong lòng chàng bỗng xẹp xuống và nhường lối cho sự căm hờn. Tự dưng chàng căm hờn cái xã hội loài người. Đang là người đàn bà tuyệt đẹp, Diễm Hà đã trở thành một con số không vô nghĩa. Trong buồng tắm, Diễm Hà đã xây lưng lại như cũ. Nàng bắt đầu lau khô bằng cái khăn bông lớn màu hồng. Cái khăn màu hồng tăng thêm giá trị của làn da trắng như ngó sen và cái lưng tôm thon mỏng. Trời ơi, nhìn từ sau lưng, nàng vẫn tỏa đầy sự hấp dẫn. Tâm thần tê tái, Văn Bình rón rén trở lại giường, nằm duỗi ra trên nệm, quay mặt vào tường. Chàng không phải chờ lâu, trong loáng mắt nàng đã mặc xong quần áo. Nàng vừa xức thêm nước hoa thì phải, vì cái mùi thơm độc đáo của nước hoa vây bọc lấy ngũ quan của chàng. Chàng nghe tiếng Diễm Hà mở tủ bê ra một cái hộp vuông, bề ngoài như hộp đồ trang điểm. Cái hộp này có vẻ nặng. Căn cứ vào tiếng động của nó ở trên mặt bàn, Diễm Hà loay hoay mở hộp và lấy ra một số dụng cụ mà chàng không biết tên gì. Vì lẽ chàng không dám mở mắt, dẫu chỉ mở hé, chàng có cảm tưởng là giây phút quan trọng sắp đến. Nàng kéo ghế lại sát giường, nàng ngồi xuống, hơi thở nóng hổi của nàng phà vào mặt của chàng. Hơi thở nóng hổi này có thể là của đàn ông. Dĩ nhiên, hơi thở của đàn ông cũng chứa nhiệt lượng, song không phải là nhiệt lượng dễ chịu, tạo ra ngây ngất thích thú như hơi thở của đàn bà. Suýt nữa thì Văn Bình giật mình và đổi thế nằm, vì Diễm Hà vừa trát lên mặt chàng một chất keo nhờn đặc sệt. Chất keo này được đựng trong một cái hũ lớn bằng hộp sữa đặc có đường. Nàng mở cái hộp giấy khác ra, rút ra một cây bút lông khác, gói kỹ trong giấy bóng kiến. Nàng dùng bút lông vào hộp keo, quậy một lát cho đều, rồi phết keo thành một lớp mỏng từ cằm lên đến phần trên trán của Văn Bình. Diễm Hà là nghệ sĩ vĩ cầm có khác, ngón tay nàng cử động thoăn thoắt và tròn trịa lên da mặt của Văn Bình, như thể nàng đang bấm phím đàn violon. Thoạt đầu nàng phết keo thành đường dài từ dưới lên trên, sau đó nàng phết ngang từ trái sang phải. Văn Bình nằm yên cho Diễm Hà làm tình làm tội với khuôn mặt khôi ngô. Chàng đã biết nàng phết keo như vậy với mục đích gì. Gần đây giới điệp báo quốc tế sáng chế ra một phương pháp làm mặt người rất là giản dị. Nó còn giản dị hơn cả phương pháp đúc mặt giả bằng chất nhựa dẻo. Thông dụng, người ta ngâm pha một loại keo dính rồi đem quét lên mặt, thì trong vòng 3 đến 4 phút nó sẽ cứng lại và in hẳn cái khuôn mặt người. Chỉ cần chờ đợi nó khô là gỡ nó ra, lấy một ống thuốc xịt trong hao hao như ống kem đánh răng, bóp nhẹ là nó xịt ra một chất thuốc nước. Xịt thuốc đó vào khuôn mặt vừa gỡ ra, và trong khoảnh khắc nó sẽ hoàn thành một cái mặt nạ giống hệt như mặt nạ người mà mình muốn đội lớp. Đeo cái mặt nạ giả này vào thì giống như người thật, phải là chuyên viên tinh xảo lắm mới có thể khám phá ra được. Chất thuốc xịt gồm nhiều màu khác nhau: màu vàng, màu trắng, màu nâu, màu đen, và các màu da pha trộn để thích hợp với màu da con người trên trái đất. Tuy Diễm Hà khéo tay, đôi mắt và đầu mũi Văn Bình vẫn bị keo dính. Nàng dùng cây kềm nhỏ xíu nhổ những hột keo đặt ra khỏi da mặt của chàng. Miệng nàng ghé sát vào miệng của chàng, hơi thở thơm tho như mùi kẹo vani. Văn Bình muốn nhổm dậy ôm nàng mà hôn, mặc dầu chàng đã biết nàng chỉ là đàn bà 50%. Trong chốc lát, chất keo vàng đã phủ đầy mặt của Văn Bình. Diễm Hà tẩn mẫn vuốt tóc và véo tai cho chàng để giết thời giờ. Nàng cười khúc khích một mình như cô gái dậy thì. Chất keo dính vào da mặt chàng càng lúc càng nhiều hơn mà chàng tưởng. Nhân viên trong nhà chuyên môn của sở cho biết, khi chất keo khô cứng, khuôn mặt được tháo rút dễ dàng, không sợ kéo theo lông măng, râu mép và tóc tai. Sự nhận định của hắn đã tỏ ra lạc quan quá mức. Chàng không dám nhăn nhó khi mấy sợi tóc mai của chàng được dính chặt vào khuôn mặt bằng keo bị Diễm Hà thản nhiên giật mạnh. Bình thường là chàng đã kêu lên ai ái, thế mà khi ấy chàng phải đành im phăng phắc. Diễm Hà mang cái khuôn mặt bằng keo lại bàn trang điểm để xịt thuốc. Nàng có những động tác từ tốn nhưng chắc nịch, chứng tỏ nàng đã được huấn luyện chu đáo và kỹ thuật đúc mặt nạ giả. Mấy phút sau, một lớp da mỏng trông giống như da người hiện lên trên khuôn mặt bằng keo. Diễm Hà lấy ống xịt khác, nàng bơm thuốc vào phía sau mặt nạ, và kỳ lạ thay, lớp da mỏng từ từ rời khỏi khuôn mặt bằng keo. Diễm Hà chỉ cần 5-7 phút để cặm lông mày giả, cạo gọt lại cho khít khao, vẽ tô một vài chỗ là mặt nạ đã hoàn thành. Người đàn ông nào dáng dấp hào hào giống Văn Bình, đeo mặt nạ này vào sẽ biến thành Văn Bình thứ hai. Diễm Hà nâng cái mặt nạ lên cao rồi phá lên cười khanh khách. Cười no nê xong, nàng cất cái mặt nạ đã vào một cái hộp giấy mỏng trước khi ngồi xuống âu yếm vuốt má Văn Bình. Bỗng nhiên chàng không nghe thêm tiếng động nào nữa. Nàng đang ngồi bên giường say sưa ngắm chàng, miệng câm như thóc. Rồi điều Văn Bình không bao giờ ngờ tới, chàng cảm thấy nồng nóng ở trên má. Thì ra Diễm Hà đang khóc, những giọt nước mắt nồng nóng đua nhau rớt xuống mặt chàng. Tại sao nàng lại khóc? Văn Bình không thể tiếp tục đóng cái trò bất tỉnh được nữa, lòng chàng đang xao động khác thường. Và ngay trong giây phút đáng nhớ này, Diễm Hà lại nắm tay chàng và cất tiếng gọi: "Anh Văn Bình ơi!" Văn Bình chỉ chờ có thế. Chàng choàng dậy, mắt mở thao láo nhìn nàng. Thấy chàng vụt tỉnh, trên môi lại điểm nụ cười quyến rũ. Diễm Hà hoảng hốt buông tay chàng ra, miệng há hốc, mắt chớp liên hồi, thái độ lính quýnh. Nàng xô ghế bước lùi đến khi nàng đụng cái chân bàn và nàng ngã khuỵu xuống. Vẻ sợ hãi ghê gớm hiện rõ trong lòng mắt đen láy của nàng. Nàng vịnh mép bàn đứng dậy lắp bắp: Ông không bị bất tỉnh?" Chàng lắc đầu: "Không, nếu bất tỉnh tôi đã không nghe tiếng của cô gọi." Bàn tay ôm ngực như ngăn giữ trái tim không bị sổng ra ngoài. Diễm Hà buông phịch xuống ghế, mặt tái nhợt. "Nghĩa là ông vẫn tỉnh táo từ khi ông được trở về đây ư?" Văn Bình cười duyên: "Vâng, tôi vẫn còn tỉnh táo giống như cô vậy." "Ông có phép kháng mê ư?" "Không đâu, do khói mê quá ít nên tôi chỉ bị say sẩm qua loa."
"Tôi đã bảo mà."
"Cô bảo sao?"
"Xin lỗi ông, thấy ông đột ngột tỉnh dậy tôi đã mất hẳn tinh thần. Đinh ninh là ông đang mê man, tôi mới bộc lộ tâm sự của tôi. Ông chớ có cười tôi nhé.
Từ nhiều năm nay, người ta thường cho tôi là anh chàng lẻo mép. Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng đôi khi tôi lại hết sức thành thật. Như hiện thời, chẳng hiểu giờ này cô có tin tôi hay không." Diễm Hà thở dài sừng sự, làm câu nói của Văn Bình bị cắt quãng. Chàng thấy mắt nàng đã in ngấn lệ, dường như nàng có một tâm tư bí ẩn, nàng muốn nói mà không thể nói ra được. Nàng vối tay lấy cái hộp đựng mặt nạ, đưa cho chàng với giọng buồn rầu:
"Vậy thì em xin trả lại cho ông."
Văn Bình xua tay: "Thôi, cô cứ giữ lấy mà dùng.
Em không cần đến cái này.
Em chỉ làm theo mệnh lệnh của phó giám đốc trú sư."
"Mì sáo?"
"Vâng."
"Song ngư?"
"Vâng."
"Song ngư là phó giám đốc trú sứ mì sáo ở đây. Song ngư cũng là đàn bà.
Song không phải là em. Em chỉ là phụ tá của song ngư. Bọn nhân viên mi dẫn ông về đây cứ đinh ninh song ngư là em. Vì lẽ phó giám đốc trú sứ song ngư thường hay đeo mặt nạ giống em.
Vậy song ngư ra lệnh cho cô lừa bắt tôi để phết keo đúc mặt nạ với mục đích gì?"
Song ngư không nói rõ, nhưng theo chỉ thị em muốn lấy khuôn mặt của ông xong xuôi, em phải chích thêm thuốc mê và nhốt ông ở trong phòng đúng 24 giờ, mới giải thuốc mê và mới trả tự do cho ông bằng cách lái xe đưa ông về chỗ cũ ở bên bờ Hữu Ngạn.
"Tại sao Song Ngư biết tôi xuống hầm rượu và ra bằng lối sau để bố trí xe taxi?"
"Đó là do em báo cáo. Em liên lạc với Song Ngư bằng máy thiết trí bộ phận an toàn."
"Cô làm việc cho giáo sư Bủ Khoa lâu chưa?"
"Lâu rồi. Ngay sau khi em tốt nghiệp cử nhân lý hóa, em vừa làm thư ký riêng cho Bửu Khoa, em vừa ghi thêm học về di truyền học để dọn thi cấp bằng tiến sĩ. Nhưng em bỏ học vì công việc ở văn phòng quá bộn bề. Vả lại em giúp việc cho giáo sư Bửu Khoa còn học được nhiều hơn là cấp sách đến đại học Đường. Năm nay em 29 tuổi. Em bắt đầu về làm việc cho giáo sư từ năm em 22 tuổi.
"Có nghĩa là cô làm thư ký cho ông Bửu Khoa được 7 năm.
"Đúng ra là 7 năm 10 tháng tròn.
"Và trong 7 năm 10 tháng tròn này, cô đã cộng tác với Song Ngư và Mỹ Sáu?"
"Không, em chỉ mới làm với họ từ mấy tháng nay thôi."
"Mấy tháng là bao nhiêu?"
"Khoảng 5 tháng." "Do ai giới thiệu?"
"Chẳng có ai giới thiệu."
Diễm Hà lộ vẻ bối rối, nàng cúi gằm mặt. Cái gót giày nàng cứ dây đi dây lại trên nền phòng trải thảm, len giày sặc sỡ.
"Khó nói quá."
Văn Bình quan sát nàng từ đầu đến chân, tấm thân đều đặn, nảy nở cực độ như thế này mà lại là đàn ông thì cũng quái quăng thật. Giác quan thứ 6 vừa báo ngầm với chàng rằng Diễm Hà chưa hẳn là đàn ông, nàng vẫn còn là đàn bà. Chàng bèn hỏi thẳng: "Cô bị người ta săn ta?"
Diễm Hà giật bắn người: Vâng, thưa ông, vâng.
Mà sang ta về chuyện gì? Chuyện riêng, chuyện gia đình, tiền bạc, danh dự hay tình ái?
Khổ em quá ông Văn Bình ơi.
Cô Diễm Hà, chúng ta đều là người Việt. Ngay sau khi gặp cô, tôi nhận thấy cô là người có dáng đi khoan thai, có luồng mắt nhìn thẳng, như cô khó có thể là nhân viên tình báo ngoại quốc. Tôi có linh tính là người ta chỉ lợi dụng một bí mật nào đó về đời của cô để bắt chẹt. Cô đừng giấu giếm nữa. Trong khi cô tắm, tôi đã nhìn qua cái khe hở cửa. Và
trời ơi, ông đã nhìn qua khe cửa. Trời ơi, em vẫn còn có cái thói quen không khép cửa phòng. Nhưng ông làm cách nào nhìn thấy thân thể của em được? Vả lại,
tôi nhìn vào tấm gương. Tôi thú nhận là khi khám phá ra cô không phải là đàn bà chính công, lòng tôi cũng đã băn khoăn và phẫn nộ kinh khủng. Cô bị như vậy từ hồi nhỏ ư?
Vâng, em đã đến khám nhiều y sĩ, giải phẫu danh tiếng. Họ đã không bằng lòng mổ cho em vì...
Vì có mổ nữa cũng không biến đổi được cô thành đàn bà chứ gì.
Vâng, lệ thường chỉ những người có đầy đủ bộ phận cần thiết thì mới được giải phẫu đổi giống. Giải phẫu ở ngoài chứ không phải giải phẫu ở bên trong. Tuy nhiên trường hợp của em cũng có nhiều hy vọng, vì em không thiếu gì ngoại trừ...
Diễm Hà lại nín lặng. Nàng ngưng nói là vì tuy nàng là khoa học gia, nàng vẫn không tìm ra được cách miêu tả nào thích hợp. Khỏi phải dùng đến danh từ sống sượng. Văn Bình lại dục nàng:
cô cứ nói đi, tôi xin hứa là sẽ giúp cho cô.
Diễm Hà thở dài: em như một con thú nằm ở trong lưới, càng cự quậy lại càng mắc lưới, lại càng bị cuộn chặt. Trong những năm đi học, em sống buồn tuổi buông xuôi, không màng tưởng đến cái gì cả. Đến khi em làm việc cho giáo sư bổ khoa, em bắt đầu tìm thấy niềm vui, và lần đầu tiên em đã biết yêu đời.
Tại sao?
Vì giáo sư bổ khoa cho em biết những tiến bộ khoa học di truyền có thể giúp em sửa chữa cái bộ phận sinh dục.
Đó mới là hứa hẹn của lý thuyết.
Nhưng ít ra những điều được khám phá và chứng minh trong phòng thí nghiệm đã cho em thấy cái ngày em trở lại làm đàn bà cũng chẳng còn xa gì nữa. Vả lại, đồng bệnh tương lân em.
Một lần nữa Diễm Hà lại đỏ mặt. Cái lối đỏ mặt thẹn thò này chỉ có thể thấy được ở con gái. Và con gái ngày thơ chưa hề ngã vào vòng tay mơn trớn của đàn ông. Sự xấu hổ của Diễm Hà làm cho Văn Bình xao xuyến. Bỗng dưng chàng muốn ôm hôn nàng,
nhưng chàng phải tìm cách tiếp tục gợi chuyện. Chàng nắm tay nàng:
giáo sư bổ khoa cũng...
Nàng gật đầu, mắt sáng rực, hơi thở nhẹ nhàng, như thể vừa cất được gánh nặng đè lên trên vai từ nhiều năm nay.
Vâng, ông nói đúng, giáo sư Nguyễn Phước bổ khoa cũng lâm vào tình trạng bất bình thường giống như em.
Yêu cầu cô giải thích rõ ràng hơn. Theo chỗ tôi biết, ông bửu khoa đã từng có vợ và đã từng đi lại với rất nhiều người đàn bà.
Đó là chuyện xảy ra ở trong quá khứ. Như ông đã biết, giáo sư bửu khoa đã lớn tuổi, ông đã lập gia đình, nhưng sau ngày vợ ông quy tiên, ông không có tục quyền nữa, là vì lý do trục trặc sinh lý.
Trục trặc từ khi nào?
Em không biết rõ, nhưng có lẽ là trước khi em vào làm việc tại văn phòng.
Xin phép cô để đặt một câu hỏi tò mò.
Em đã đọc thấy cái câu hỏi tò mò này trong mắt của ông. Ông không cần nêu ra, em cũng giải thích.
Vâng, em đã yêu ông Bổ Khoa, và ông Bổ Khoa cũng đã yêu em.
Yêu một cách không bình thường?
Vâng, em quen ông Bửu Khoa cũng trong hoàn cảnh không bình thường.
Ông biết đền Pantheon chứ?
Trước đây ngày nào em cũng đi đến đó, nhưng không phải để viếng mộ các danh nhân nước Pháp, mà là ghé vào các tiệm nước ở phía sau, dọc con đường Montgenevier. Con đường này ở trên ngọn đồi cao nhất khu tả ngạn, có một tiệm nước dành riêng cho đàn bà con gái mắc bệnh đồng tình luyến ái. Em không phải là bệnh nhân đồng tình luyến ái, song vì sự khiếm khuyết của em đã xô đẩy em vào cuộc sống cô đơn,
nên em phải đi đến đó để tìm vui. Và tình cờ em đã gặp giáo sư Bủ Khoa. Tình yêu giữa người đàn ông trục trặc sinh lý và người đàn bà không hẳn là đàn bà tất nhiên không thể giống như tình yêu nam nữ bình thường. Nhưng vì danh dự của Bủ Khoa và danh dự của riêng em, sự liên hệ thân thiết này đã được giữ kín. 7 năm trôi qua, không có ai biết. Em đinh ninh được tiếp tục sống yên ổn, không ngờ. Vâng, em không ngờ người ta đã phá rối. Người ta buộc em phải tuân theo mạng lệnh của họ. Nếu không thì những chuyện kín đáo giữa hai người sẽ được phanh phui trước thanh thiên bạch nhật. Cô chưa có chồng. Bủ Khoa hiện sống độc thân. Họ dọa sẽ phanh phui thì cứ mặc họ, bị gì mà cô sợ?
Hẳn ông biết xã hội Pháp chưa tiến bộ bằng xã hội Bắc Âu hoặc Mỹ Châu. Những liên lạc không bình thường giữa nam nữ cũng bị liệt vào hàng tội lỗi. Vả lại Bủ Khoa là nhà khoa học danh tiếng, được khắp thế giới kính nể. Nếu sự đi lại giấu đút với em được tiết lộ thì Bủ Khoa sẽ khó giữ được can đảm và điềm tĩnh để sống. Hơn thế nữa, em là con nhà gia giáo, song thân em sống ở Sài Gòn và có địa vị khá cao trong chính giới. Đó là lý do khiến em phải nhắm mắt làm việc cho Song Ngư. Cô dại quá, dư luận sẽ không tin lời tố cáo của Song Ngư. Nếu Song Ngư chỉ nói suông thì em đã không sợ. Đằng này họ đã có ảnh.
Ảnh chụp?
Vâng, những tấm ảnh của Bửu Khoa và em. Họ chụp lén trong phòng riêng. Chỉ có một tấm được in trên báo là cũng đủ uy tín cá nhân và công trình bác học của Bửu Khoa đã đi đời nhà ma rồi.
Đó là ảnh thật?
Vâng, ảnh thật 100%. Cho đến bây giờ em vẫn không hiểu ai đã chụp được những bức hình này. Em quá yêu Bửu Khoa, em đành chịu khổ một mình, không dám nói cho Bửu Khoa biết. Thế rồi em trở thành mật báo viên cho Song Ngư.
Không có lương?
Vâng, em không lấy lương vì em tiêu pha rất ít. Số lương tháng của em đã quá đủ, nhưng Song Ngư cứ ép em phải lãnh tiền. Em từ chối thì không được, chẳng qua người ta muốn siết chặt thòng lọng quanh cổ em.
Thế ngoài cô ra, giáo sư Bửu Khoa còn yêu ai nữa hay không?
Ông là đàn ông bình thường nên khó hiểu nổi những dây dứt của người đàn ông bất bình thường. Bửu Khoa bất bình thường về sinh lý, do đó luôn luôn thèm muốn, luôn luôn tìm kiếm những hò hẹn mới. Em không ghen vì em thông cảm hoàn cảnh của Bửu Khoa. Vả lại, nếu em muốn ghen, em cũng không làm gì mà có quyền. Tình yêu giữa hai người chỉ là tình yêu lén lút. Em không tự nhận và Bửu Khoa cũng không xác nhận em là ý trung nhân của Bửu Khoa. Cho dầu em trở thành vợ Bửu Khoa đi nữa, em cũng không ghen. Vì em khỏi giải thích, ông cũng đã đoán biết được.
Nếu tôi không lầm, cô Lệ Liên cũng có liên hệ mật thiết với Bửu Khoa.
Thì như em đã nói, Bửu Khoa có rất nhiều bạn gái. Liên hệ của Lệ Liên rất mật thiết hơn vì ông ta gặp hàng ngày. Thế còn vấn đề con cái, xin ông nhớ rằng giáo sư Bửu Khoa đã hoàn toàn bất lực. Nhưng đó không phải là lý do khiến ông ta không thể có con. Phương chi ông ta lại là nhà di truyền học danh tiếng.
Vâng, người ta có thể cấy tinh trùng. Theo chỗ em biết, Bửu Khoa chưa hề có đứa con nào như vậy.
Lệ Liên đã lập gia đình chưa?
Chưa.
Cũng như em, Lệ Liên làm việc với giáo sư Bửu Khoa một thời gian khá lâu trước khi em đến. Tuy là người Pháp, nhưng Lệ Liên rất tốt, khi nào cũng dễ thương. Em cần gì là Lệ Liên giúp ngay.
Lệ Liên có biết chuyện riêng giữa cô và giáo sư Bửu Khoa hay không?
Biết chứ, biết nhưng không nói. Cũng như em biết Bửu Khoa hẹn hò riêng với cô Lệ Liên mà em vẫn giả vờ không biết. Nhưng ông căn dặn em về Lệ Liên để làm gì?
Để tìm hiểu thôi.
Ông ngờ vực Lệ Liên có phải không?
Nếu trong đầu ông có thoáng ngờ vực nào thì ông hãy nên xua đuổi nó ngay.
Em chưa thấy ai tốt bằng Lệ Liên.
Thế chú Sáu có đáng tin cậy không?
Bửu Khoa thường chú Sáu hơn ai hết.
Diễm Hà bỗng cúi mặt coi đồng hồ, rồi nàng ngó quanh quất vẻ băn khoăn. Văn Bình hỏi:
Sắp đến giờ hẹn rồi ư?
Diễm Hà giật mình:
Vâng, em sắp phải đến gặp Song Ngư để nộp cái mặt nạ.
Văn Bình nhún vai: Tôi sẽ đi cùng với cô.
Không được.
Cô sợ Song Ngư?
Tổ chức tình báo Anh quốc lớn lắm, ở đâu họ cũng có nhân viên. Em mà phản phé, họ sẽ không tha cho em.
Cô vừa phanh phui hết cả với tôi rồi, thái độ này của cô họ cũng sẽ không tha.
Em cũng đành liều, cho dẫu.
Tiếng nói của Diễm Hà bị vướng nghẹn trong cổ họng, mặt nàng bỗng tái mét, môi nàng run bần bật như bệnh nhân bị phản ứng của thuốc trụ sinh penicillin. Văn Bình nhận thấy sự biến đổi dung mạo này không hẳn là do sợ hãi mà ra, dường như một cơn bão ngầm ghê gớm vừa tận phá nội tâm của nàng. Nàng đưa bàn tay lên ngực, hai chân nàng sụm dần, rồi Diễm Hà ngã phịch xuống đất. Văn Bình vội vàng chạy lại đỡ nàng, song nàng đã gượng đứng dậy được, tuy nhiên bàn tay nàng vẫn giữ bên tim. Chàng hỏi:
Cô bị đau tim à?
Nàng lắc đầu giọng yếu hẳn:
Không, điện thoại vô tuyến.
Điện thoại vô tuyến nào?
Của bộ khoa.
Diễm Hà chỉ ngón tay vào túi áo. Nàng mặc bộ đồ thời trang mới nhất trong mùa, gồm quần dài bó mông, xòe ống và áo dài đến nửa đùi, có bốn cái túi rộng. Túi áo nàng hơi còm còm. Văn Bình chưa kịp lục túi áo của nàng có cái gì thì nàng đã ú ớ mấy tiếng rồi ngã vùi một lần nữa. Chất kim khí bạc này được gọi là arsenol. Giới làm rượu vang thường khử hơi bằng anhydride sulfure. Cái hơi này khá độc. Thế mà các bạn biết không, riêng năm 1989, giới làm rượu ở Pháp đã xài đến 7.000 tạ anhydride sulfure. Đã sợ uống rượu nho chưa? Xin đọc Hận Vàng Ấn Độ. Vanki Tanki là một cái sách tay gắn bộ phận an toàn đã được dùng tại Sài Gòn. Đặc điểm của nó là giữa hai hay nhiều người có thể trò chuyện tự do, người lạ có bắt được luồng sóng điện cũng không hiểu được.